ở trong cái vùng Lancaster này, và tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử ở các vùng phụ cận, là chúng ta có một cái buổi pháp hội đặc biệt nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Và đồng thời tôi cũng gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát của Internet để nghe pháp online. Cái đề tài bữa nay là tôi giảng về cuộc đời của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, và tôi cũng nói về cái quyền nghĩa trong kinh Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị cùng tôi chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Đã biết rằng khi mà còn 3 tháng nhập Niết Bàn thì Tôn giả Xá Lợi Phất là một trong những người đại đệ tử của Phật mới xin phép Đức Phật về quê để nhập diệt trước. Và sau đó tới ngày Tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết và ném xác xuống hầm phân, thì hôm đó Đức Phật ngồi nhìn pháp hội. Phật nói pháp hội của ta giờ đây có 1250 vị tỳ kheo và hàng ngàn vị U Bà Tát U Bà Di, nhưng ta cảm thấy trống rỗng vì cánh tay mặt của ta là Xá Lợi Phất đã bị gãy rồi, và cánh tay trái của ta là Mục Kiền Liên cũng bị gãy luôn. Điều đó nói lên cái sự quan trọng của Tôn giả Mục Kiền Liên và Tôn giả Xá Lợi Phất trong tăng đoàn thời Phật. Quý vị nào biết trước khi ngài Mục Kiền Liên đến với Phật, ngài là một cái người có tục danh là gì? Tục danh của ngài không phải là Mục Kiền Liên mà La Bốc. Ngài La Bốc, con của ông trưởng giả phó tướng ở trong thành Vương Xá và bà Mục Liên Thanh Đề. Do đó quý vị nhớ cái biệt hiệu Mục Kiền Liên là kể từ khi quy y Phật mới có về biệt hiệu là Mục Kiền Liên. Bây giờ mời quý vị theo dõi cuộc đời của một vị thánh đệ tử nổi tiếng, hai cái hạng nhất là Đại Hiếu và Đại Thần Thông số 1, phải không? Nói như vậy, ngài Mục Kiền Liên tại sao ngài được ca tụng là Đại Hiếu, trong khi ngài Xá Lợi Phất trước khi ngài nhập diệt, nhập vào vô dư Niết Bàn, ngài về quê đổ mẹ, quý vị đã nghe cái chuyện thầy đã kể rồi, thì tại sao là ai cũng là có hiếu với mẹ hết? Nếu mà nói là A-La-Hán thì ông nào cũng có trí huệ, không có ông nào mà đi nghĩa là bất hiếu với cha mẹ. Mà tại sao Phật chỉ tán thán có mình Mục Kiền Liên là Đại Hiếu, mà giờ này trong kinh sách chúng ta thường tụng ở ngài Vu Lan không tụng ai mà chỉ tụng ông Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên, phải không? Như vậy đó là những cái thần mới thực hiện hôm nay. Ngài thuộc dòng dõi Bà La Môn cao quý, ngài sanh trưởng tại thành Vương Xá, cha ngài là một ông trưởng giả tại thành Vương Xá tên là trưởng giả phó tướng, mẹ ngài tên là Lưu Thanh Đề. Ngài Mục Kiền Liên xuất thân trong một gia đình quý tộc Bà La Môn giàu có, thuộc vào loại nhất nhì trong thành Vương Xá. Tại sao mà có chữ là thành Vương Xá? Vương thành Vương Xá là một trong những thành phố kêu là đẹp nhất thời kỳ Phật tại thế. Trong 16 quốc gia Ấn Độ thì thành Vương Xá và thành Xá Vệ là những thành phố nổi tiếng, coi như là số 1, số 2 tại Vương quốc Ấn Độ thời đó. Vương là vua, Xá là nhà. Thời kỳ mới lập quốc tại đây, những vị tiên vương lợi lập xây thành xây đất, thì ông vua ông xây nhà, ông xây hoàng cung xong thì bắt đầu ông mới cho dân chúng để mà lập nghiệp. Ông vua xây nhà thì không sao hết trời, nhà vua xây xong cái thành thì không sao, nhà vua xây xong hoàng cung cũng không sao. Mà tới khi dân chúng bắt đầu về đó lập nghiệp á, thì xây cái nào nhà nó sập cái đó, không sập thì tự động nó cũng phát quả nó cháy. Do đó mới bắt đầu mới nghĩ là ông vua có phước mà dân không có phước. Từ đó cái nhà nào bắt đầu xây mới lấy, ông vua mới viết cái chữ ngôi nhà này là của trẫm, Thấy không? Dương là vua, xá là nhà của trẫm. Ghi hai chữ Dương xá lên thì cái nhà đó xây nó không bị sập. Do đó từ đó mới có cái tục danh là nhà Vương xá là nhà của ông vua. Đó, thầy giải thích từ chỉ khi thầy giảng kinh là thầy nói rõ từ cái tích sử. Từ lúc 14 tuổi, Ngài đã được cha mẹ cho học đạo với những đạo sĩ Bà La Môn danh tiếng thời bấy giờ. Và Ngài Xá Lợi Phất là một trong những bạn đồng học tu theo đạo Bà La Môn. Hai người này học với một vị thầy là danh tiếng, có mấy trăm đồ đệ. Tức là Ngài học với ông tu sĩ Bà La Môn Sang Xà Gia. Và ông Sang Xà Gia này giao hết 500 đồ chúng cho Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất cai quản, vì hai ông này quá giỏi đi. Nghĩa là ông học hết tất cả thiên văn, địa lý, kinh dịch, rồi cái đạo Bà La Môn á, họ giỏi lắm, họ chỉ thua cái đạo Phật mình thôi. Tu sĩ Bà La Môn tức là Hindu, quý vị nào đi hành hương về đất Phật đưa tay thầy coi. Bên đó Bà La Môn họ vẫn ăn chay nha quý vị, họ vẫn giữ giới mà danh từ nhà Phật gọi là phạm chí. Họ chứng những quả vị thiền định. Có phải là khi Đức Phật lúc mà Ngài từ cung trời đấu sức, Bồ Tát Hổ Minh nhập thai vào trong bụng Ma Gia Hoàng Hậu, thì khi sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, có phải ông tiên A Tư Đà là một trong những giáo sĩ Bà La Môn được vua Tịnh Phạn thỉnh từ trên núi Hy Mã Lạp Sơn để coi tướng cho Thái tử, có phải không? Như vậy đạo Bà La Môn họ tu những quả vị kêu là hoại đạo thiền, họ chưa chứng được A-La-Hán, nhưng mà họ chứng được tới tứ thiền. Mà tứ thiền là họ có thần thông. Khi họ chứng thần thông thì họ viết lại những cái nguyên tắc để bói toán dịch thực thiên văn. Họ nhìn lên trời, họ biết ông vua nó thọ mạng bao lâu. Họ nhìn lên cái sao chổi, họ biết còn bao lâu nước nào sẽ bị đại nạn. Do đó Bà La Môn rất là giỏi về bói toán dịch thực. Chúng ta đừng có khi dễ Bà La Môn. Họ là những cái giáo sĩ mà tu rất là thanh tịnh. Họ ăn chay trường giống như đạo Phật, mà chính dòng dõi của Đức Phật và dòng dõi của những vị thánh đệ tử thời xưa đều xuất thân từ Bà La Môn và Sát Đế Lị. Hai vị Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai người bạn cùng tu với danh sư Bà La Môn là Sang Xà Gia. Hai ngài giỏi quá, do nên thầy giao cho cai quản 500 người đệ tử. Nhưng đến tuổi trung niên, cha của ngài là Trưởng Giả Phó Tướng bị qua đời, bị bạo bệnh. Trong thời gian cha qua đời thì ngài Mục Kiền Liên đã quy y theo Đức Phật và Tôn giả Mục Kiền Liên. Và Tôn giả Xá Lợi Phất không phải là người ngộ đạo trực tiếp từ Đức Phật. Tức là khi mà đến trung niên thì ngài Mục Kiền Liên mồ côi cha là ông trưởng, là Trưởng Giả Phó Tướng. Trưởng giả có nghĩa là người nhà giàu. Thì thời gian này Mục Kiền Liên đã quy y theo Phật. Quy y theo Phật. Mà Phật không phải là người trực tiếp mà khai thị cho ngài Mục Kiền Liên ngộ đạo. Mà một hôm Tôn giả Xá Lợi Phất dẫn 250 đồ chúng đi ra sông Hằng để viếng cái miếu Tỳ Bà Thiên. Cái miếu Tỳ Bà Thiên là một trong những vị trời Phạm Dương mà đạo Bà La Môn hàng năm đều đi tế lễ. Trên đường đi ra sông Hằng thì gặp ngài Ác Bệ. Tôn giả Ác Bệ là một trong năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên được Phật khai thị tại vườn Lộc Uyển. Thì Tôn giả Ác Bệ đã chứng A-La-Hán. Mà khi một người chứng A-La-Hán là quay nghi họ trang nghiêm lắm. Ngài đi từng bước từng bước, ngài mặc cái y rách kêu là y phấn tảo, ngài bưng một bình bát, ngài vào trong thành Vương Xá. Thì ngài khắc thực xong thì lúc đó cái đoàn Bà La Môn do ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn đi ra hướng sông Hằng để mà chuẩn bị làm tế lễ thần Tỳ Bà Thiên. Thì hai người Mục Kiền Liên thì không có mặt ở đó vì mắc ở lại để phục vụ cho thầy. Riêng ngài Xá Lợi Phất thì có mặt trong cái buổi đó. Ông dừng lại bên đường và ông đang thọ trai. Thì ngài Ác Bệ cũng vừa khắc thực xong ngồi đó thọ trai. Thì lần đầu tiên ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy một sa môn mà ăn uống nhẹ nhàng mà phát ra một cái định lực rất là trang nghiêm. Ông nhìn ông thấy ông lạ quá. Và ông nói đệ tử cứ đi ra ngoài sông để làm lễ trước. Và ông ngồi đó ông theo dõi. Thì ông theo dõi từ cái cách ăn cách uống. Sau khi ngài Ác Bệ thọ trai xong, ngài đi xuống sông Hằng, ngài rửa bát. Ngài rửa bát xong, ngài leo lên gốc cây cổ thụ ở sát bờ sông Hằng và ngài ngồi thiền. Thì khi đó Xá Lợi Phất và 250 đồ chúng Bà La Môn đều theo dõi quan sát và chờ cho tới xế chiều ngài Ác Bệ xả thiền. Thì ngài Xá Lợi Phất mới lại hỏi: chẳng hai sa môn tu theo đạo gì? và thầy của Sa Môn là ai? Thì lúc đó Ngài Ác Bệ nói, thầy tôi là Thái tử Tất Đạt Đa, hiện nay tu đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và người đời gọi là Sa Môn Cù Đàm. Tôi là một trong năm đệ tử đầu tiên quy y với Ngài. Thì khi đó Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi, vậy thầy của ông dạy ông cái pháp gì mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tu sĩ tỏ ra một cái đỉnh lực mà tôi chưa từng thấy ở một giáo sĩ Bà La Môn khác? Thì Ngài nói, Ngài dạy tôi pháp Tứ Diệu Đế. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất hỏi, Tứ Diệu Đế là gì? Thì Ngài nói, vô thường, tất cả sự vật trên thế gian này, cái gì có hình tướng, cái đó phải bị vô thường chi phối. Và trên đời này không một cái loài nào mà có mặt ở thế gian này mà không bị chi phối bởi khổ. Và trên đời này không một cái vật nào, sinh vật nào, từ loài kiến cho tới loài người mà không bị xả bỏ cái thân tứ đại này, gọi là vô ngã, và trở về chứ không. Do nên Phật nói là vô thường, khổ không và vô ngã. À, rồi như vậy ông tu cái gì mà ông được cái định lực này vậy? Thì ông nói, ngày đầu tiên Đức Phật về giảng pháp cho anh em chúng tôi tại vườn Lộc Uyển, kêu là vườn Nai, thì Ngài nói các pháp do nhân duyên mà sanh, các pháp do hết duyên mà diệt. Thì nói câu đó xong, do duyên lành đời trước tôi chứng ngay quả vị A-la-hán, và bốn anh em còn lại của chúng tôi đều đắc quả vị A-la-hán. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài do căn lành đời trước, Ngài nghe cái câu các pháp từ duyên sanh, các pháp hết duyên thì diệt, Ngài chứng ngay cái sơ quả Tu Đà Hoàn, là Ngài được Ngài Ác Bệ khai thị, chứ không phải Đức Bổn Sư khai thị. Chúng ta bây giờ thấy rõ không? Trước đây một ngày, ngày hôm qua thì không có cái pháp hội này, nhưng mà nó do cái nhân duyên gì? Nhân duyên, cái nhân là cô Bảo Nghiêm và ông bạn đời là Bảo Quang khởi một cái tư tưởng là mở một cái pháp tu Nhân Mùa Du Lan, cộng với cái duyên là có thầy Thông Lai nhận lời, cái duyên là các Phật tử ghi danh tu học, thì chúng ta có pháp tu học hôm nay. Sau ngày mai hết duyên, nhà ai người đấy về, phải không? Thì có phải là các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt? Có phải là quý vị ở đây, những người ngồi ở đây, khi chưa cha mẹ sanh, chưa sanh ra, quý vị ở cõi nào quý vị không biết? Rồi quý vị mượn tinh cha, mượn huyết của mẹ, mượn gì? Mượn sữa, mượn sách vở, mượn gạo, mượn quần, mượn áo, mượn bằng cấp của nhà trường, để quý vị trở thành là những thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ở cái tuổi từ 1 tuổi tới 25 tuổi là lúc đó chúng ta đang vay. Và từ 26 tuổi cho tới 100 tuổi là chúng ta trả. Chúng ta trả thấy rõ lắm. Giờ này quý vị vào trong buồng tắm gội đầu, cái thấy tóc nó rụng dài dài xuống, có phải đang trả tóc không? Rồi vài bữa cái là nhức răng đi nhổ răng, trả răng, có phải không? Trả răng, trả tóc, trả hết tất cả những gì. Sinh ra đời là trần gian trụi, chỉ có 3 kg, nhưng mà chết rồi thì trong đây á, người nào sổ sữa thì cũng còn được 80 kg, người nào không sổ sữa thì cũng được 40 kg, 50 kg. Chúng ta lời được từ 47 kg tới 80 kg, không ai lỗ hết, có phải không? Thì như vậy cái câu nói này đối với chúng ta nghe hoài chúng ta không thấy ngộ, nhưng mà những cái người mà sanh vào thời Phật họ có phước kinh khủng lắm, tại vì họ đã tu nhiều kiếp rồi, cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng. Người ta nấu một tô bún bò, người ta nấu một tô phở, nhưng mà thiếu một chút muối với thiếu chút bột ngọt thôi thành ra ngon. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành hồi đó tôi tức quá, tôi nói tại sao tôi cũng nghe câu này mà tôi không chứng quả, mà mấy ông này nghe là chứng quả, phải không? So về cái cuộc sống Ấn Độ á, người nào đi hành hương nó khổ hơn mình bây giờ nhiều lắm, phải không? Mà cái thời Phật nó còn khổ nhiều, tại sao lại chứng quả? Hồi đó đi bộ không à, đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, là quý vị nhìn thấy các người Thái Lan, người Miến Điện, các sư Nam Tông đầu đội trời chân đập đất, ngủ thì ngủ ngoài rừng, ngủ gò mã tha ma. Chúng ta bây giờ á, tu á, thì có dĩa, có pháp sư Ngộ Thông, có pháp sư Tịnh Không, của thầy này thầy kia, chúng ta nghe hết cái thầy này tới thầy kia, băng dĩa đủ loại hết, nóng thì có máy lạnh, lạnh thì có máy sưởi, ra là có xe. Chúng ta tu là ăn món nào cũng ngon hết, đầy đủ phương tiện. Mà chúng ta khi mà xả báo thân này, trên thì thở oxy, dưới mang tả, thấy rõ chưa? Vì chúng ta tu sai. Từng từ bữa nay thầy khai triển tiếp cái bài pháp mà thầy đang giảng ở chùa Tầm Viên 4 vào ngày 22 tháng 8. Tại sao người Ấn Độ họ khổ? Thời Phật ra thế người ta khổ, nghĩa là không có máy để mà thâu băng, không có máy ghi âm, chỉ có Ngài A Nan là cái máy mà recording duy nhất, phải không? Hồi đó đó chúng ta mà thời Phật cũng không có giấy nữa, chỉ viết trên những lá bối và những thẻ tre, phải không? Do đó khi mà Huyền Trang đi qua thỉnh kinh tại Ấn Độ, ngài đi và về mất 17 năm, mà trở về như vậy là toàn là những kinh viết trên những thẻ tre, thành trở về tới 100 cổ xe bò. Bởi vì thấy chở không? Trong khi bây giờ toàn bộ các cái kinh điển của Phật mà thu lại bỏ chỉ trong một cái máy chừng 10 viết là xong hết, phải không? Như vậy chúng ta đầy đủ phương tiện. Mà tại sao? Vì Phật dạy đúng mà phàm phu tăng dạy sai. Do đó chúng ta tu hết pháp hội này tới pháp hội kia mà phiền não vẫn là phiền não. Cái tỷ lệ người được giảng sanh rất là hiếm. Tỷ lệ cái người tu thiền mà viết một câu kệ để mà ra đi như bàn lông quẩn cũng rất không có nhiều, phải không? Thì như vậy từ từ quý vị sẽ nghe, thầy sẽ từng trị khai triển. Và sau khi ngộ đạo rồi, tôn giả Xá Lợi Phất mừng quá, vì Đức Phật có nói trong một cái câu kinh Pháp Cú: dù là vua các cõi trời, dù là vua các cõi đất, không có ai hạnh phúc bằng người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Sau khị tôn giả Xá Lợi Phất được khai thị câu các pháp do nhân duyên mà sanh, các pháp do hết duyên mà diệt, thì ngài chứng ngay cái sơ quả Tu Đà Hoàn. Cái quả vị này còn 7 lần sanh tử ở cõi người thì sẽ chứng A La Hán. Ông quỳ xuống, ông xin nhận ngài Ác Bệ làm thầy bổn sư. Nhưng mà tôn giả Ác Bệ nói rằng: ngài muốn nhận tôi làm thầy cũng tốt, nhưng thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài còn trên thế gian tôi không có quyền nhận. Và tôi nên giới thiệu ngài hãy đi về bên tây của thành Vương Xá, có một cánh rừng, Đức Đạo Sư đang ngồi thuyết pháp cho 4 anh em chúng tôi là người thứ 5, phải không? Thì bây giờ ông đi về hướng đó sẽ gặp Đức Đạo Sư. Lúc này Đức Phật chúng ta mới có 30 tuổi, mới vừa chứng quả xong, và đệ tử của ngài chỉ có 5 người thôi, phải vì nhớ rõ. Thì khi đó vừa chuẩn bị đi tới nơi để đảnh lễ Phật, thì Xá Lợi Phất nhớ lại cái lời ước nguyện ngày xưa cùng người bạn đạo mình là tôn giả Mục Kiền Liên: ngày nào anh tìm được đạo giải thoát luân hồi sanh tử, anh nên về rủ em đi với. Thành ra ngài mới quay dẫn 250 đồ chúng quay trở về để mà chỗ cái trụ xứ của ông thầy mình là Sang Xà Gia. Thì vào tới nơi thì lúc đó Mục Kiền Liên vừa từ ở trong cái cổng của tịnh xá của Bà La Môn đi ra. Thì ngài Mục Kiền Liên lần đầu tiên thấy sư huynh Xá Lợi Phất mặt mày hớn hở: bữa nay anh đi đâu mà thấy vui chưa từng thấy? Thì nói: anh đã gặp được một vị sa môn tên là Ác Bệ, ngài dạy cho anh chỉ có 4 câu kệ mà anh đạt được quả vị Tu Đà Hoàn, và anh thấy không có gì an lạc bằng, thành ra về đây rủ em cùng đi quy y với anh để mà cùng đạt được cái quả vị giải thoát luân hồi sanh tử. Thì hai anh em chuẩn bị đi, thì khi đó ngài Mục Kiền Liên mới nói: à quên, phải vào xin phép sư phụ là thầy giáo sĩ Bà La Môn Sang Xà Gia. Thì vào tới nơi, ông Sang Xà Gia là một giáo sĩ Bà La Môn đã 120 tuổi rồi. Ông có trong tay gần cả 1000 đồ chúng, mà 500 đồ chúng là rất là giỏi, và những đồ chúng kia là tầm thường, mà 500 người xuất sắc. Thì vào tới nơi, ngài Xá Lợi Phất mới quỳ xuống đảnh lễ: kính bạch tôn sư, con đệ tử là Xá Lợi Phất, ngày hôm nay dẫn 250 đồ chúng đi ra sông Hằng để làm lễ viếng thần Kỳ Bà Thiên. Trên đường đi con gặp một sa môn tên là Ác Bệ, ngài là đệ tử của sa môn Cù Đàm, bây giờ đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ngài khai thị cho con một câu Tứ Diệu Đế và một câu các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Con đã tìm được một sự an lạc mà con ở dưới thầy 5 năm nay con chưa tìm thấy. Con nghĩ Phật ra đời rất là hiếm có, và hôm nay thầy đã cao tuổi rồi, như vậy thầy nên theo con đi quy y với sa môn Cù Đàm, tức là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì ông thầy Sang Xà Gia ổng đổi sân. Bây giờ quý vị mà quy y một cái vị thầy nào đó, rồi quý vị lại gặp một ông thầy nào giỏi hơn, quý vị về quý vị xin từ giả thầy đi nghe pháp, là ông thầy đã nổi bồ đề gai rồi, phải không? Huống gì còn rủ ông thầy đi quy y nữa. Thì ngài Sang Xà Gia ngài mới nói: này Xá Lợi Phất, chẳng hay cái tu sĩ mà kêu là Cù Đàm, kêu là Phật gì đó, ông ta bao nhiêu tuổi? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói: con hỏi ngài tôn giả Ác Bệ, ngài nói ông Phật Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa, con Tịnh Hoằng Dương bỏ dòng thích đi tu, bây giờ gọi là Phật. Và nghe nói mới 30 mấy tuổi. Ông nói: nhà ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không? Thưa tôn sư, con biết tuổi ngài đã trên 120 tuổi. Vậy ngươi bắt một ông thầy 120 tuổi đi quy y một cái ông thầy 30 mấy tuổi, nhà ngươi nghe có nghịch lỗ tai hay không? Thì Xá Lợi Phất nói: thưa thầy, con xin hỏi thầy, đạo của thầy đã giải thoát luân hồi sinh tử hay chưa? Thì Sang Xà Gia nói: đạo ta tuy chưa phải là cái đạo thoát ly được luân hồi sinh tử, nhưng đạo ta tu về các cõi trời, hưởng phước tuổi thọ vô lượng. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói: nhưng mà về cõi trời thì có bị luân hồi không? Ông nói: sống vài triệu năm hết phước xuống tu nữa lên nữa. Thì Xá Lợi Phất nói: con thấy rằng một lần mà vào trong thai mẹ là ở trong cái bào thai này phải 9 tháng là ở trong cái địa ngục không có ánh sáng. Rồi bên phải là ruột già là phân, bên trái ruột non là nước tiểu. Thì con phải ở trong một cái địa ngục tối tăm, bên trái là phân, bên phải là nước tiểu. Như vậy con không ham tái sinh làm người nữa, mà con muốn nổi đời này phải giải thoát. Thì ổng nói thế này: bây giờ ta hỏi nhà ngươi, cái ông thầy gì đó mà nhà ngươi đòi tôn làm sư phụ mà rủ ta đi đó, hắn có bao nhiêu đồ chúng? Dạ con nghe hình như ngài Ác Bệ nói có 5 đệ tử. Ổng nói: nhà ngươi coi coi ta có bao nhiêu đệ tử. Nói: dạ sư phụ có trên 1000 đệ tử. Ngươi bắt một cái người có 1000 đệ tử mà đi quy y một cái người có 5 đệ tử, nhà ngươi nghe có lọt lỗ tai không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: tại vì Sa Môn Cù Đàm mới chứng đạo, chứ còn nếu chứng đạo lâu con nghĩ cái người theo Sa Môn sẽ đông hơn. Ông nói: nhà ngươi trả lời cho ta một câu đi, nhà ngươi cho là Sa Môn Cù Đàm là cái người trí huệ phải không? Thưa thầy, con xin không dám nói láo, con nghĩ là trí huệ, vì con mới nghe có một câu nói của người đệ tử ngài mà con chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, thì con nghĩ ông thầy phải hơn nhiều lắm. Ông nói: như vậy ta hỏi nhà ngươi một câu này, ở trên thế gian cái người ngu nhiều hay người trí nhiều? Ngài Xá Lợi Phất: đương nhiên người ngu thì nhiều, người trí thì ít. Ông Sang Xà Gia Bà La Môn ông nói: phải rồi, thì như vậy người trí ít thì cái số lượng theo học với Cù Đàm, Sa Môn Cù Đàm là Thái tử Tích Đạt Đa sẽ rất là ít, còn số người ngu nhiều nó sẽ theo ta nhiều. Như vậy ta sẽ có đệ tử, lúc nào ta cũng có đệ tử hơn Cù Đàm á, có phải không? Vì người trí lúc nào cũng ít mà người ngu nhiều, mà người ngu thì sẽ theo ta, người trí thì theo Cầu Đàm. Nói xong, ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, tuổi thầy đã gần đất xa trời, cho dù thầy lên cõi trường thọ thiên thì ngài cũng trở thành phi phi tưởng, sống lâu nhưng rồi hết phước cũng rớt, chi bằng thầy đi theo con để học đạo dưới Sa Môn Cù Đàm, may ra ngay trong cái tuổi đời còn lại thầy chứng được các quả vị để giải thoát sinh tử. Ổng mới đuổi hai người đi, hai người đi khỏi đây không còn đệ tử ta nữa. Thì hai ông này vừa bỏ ra đi, đi chưa được tới nơi để tìm Đức Phật, thì trong cái giáo đoàn của ổng là hồi sáng này 250 ông mà nghe được cái chuyện mà khai thị của tôn giả Ác Bệ dưới ngài Xá Lợi Phất, thì 250 ông cũng vô xin sư phụ cho con theo sư huynh Xá Lợi Phất và sư huynh Mục Kiền Liên để học đạo. Thì ổng tức quá, ổng nói tụi bay đồ phản thầy, đi luôn. Ổng đuổi 250. Thì 250 này đi xong, thì 250 này là đệ tử của Xá Lợi Phất, thì 250 của Mục Kiền Liên cũng vô: dạ bây giờ con xin được phép theo tôn giả Mục Kiền Liên để đi học đạo luôn. Ổng giận, ổng đuổi hơi là ổng mất hơn 500 đệ tử. Và chiều đó ổng nổi sân và ổng học máu ổng chết đó. Thì sau khi đến nơi và gặp Phật, và Phật thuyết pháp 12 nhân duyên và bát chánh đạo, thì gia nhập vào tăng đoàn, Đức Phật thọ giới tỳ kheo cho ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Một tuần lễ sau, ngài Mục Kiền Liên chứng A La Hán, và 2 tuần lễ sau, ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán. Đủ thấy là hai người này có một cái căn lành rất là lớn. À, và quý vị thấy rõ, khi chứng quả rồi thì lúc được tin là cha qua đời, tôi nhắc lại ông Phó Tướng qua đời, thì ngài mới trở về quê. Mà cha của ngài là một trưởng giả giàu nhất nhì ở thành Vương Xá, thì theo luật của bên Ấn Độ, người con trai là được quyền hưởng gia tài. Khi ngài đã đi tu, ngài đã trở thành một cái vị đại đệ tử nổi tiếng, là cánh tay mặt cánh tay trái của Đức Bổn Sư. Thì gia nhân là được bà Thanh Đề cho mời vào để tìm, nói cha con đã quá giảng. Và ngài khi hai tin này thì cha đã quá giảng được gần cả mấy tháng trời, ngài mới về để ngài thừa hưởng cái gia tài. Thì ngài nói, con từ khi con theo đạo Bà La Môn thì cái quy luật của đạo Bà La Môn là 14 tuổi đi tu, tới 40 tuổi là phải về quê để lập gia đình, để đẻ con nói giỏi nói dòng. Thì bà mẹ bà nói bây giờ bà cũng không biết là cái chuyện con trai bà đã theo Phật, và bà nói bây giờ cha con mất rồi, bây giờ con phải về lấy vợ sớm để mà nói giỏi nói dòng. Vì Bà La Môn 14 tuổi theo học đạo cho tới 40 tuổi về để lập gia đình, để mà đẻ con đẻ cái. Nhưng mà lúc này ngài Mục Kiền Liên mới có khoảng chừng 30 tuổi thôi, nhưng mà giờ cha con mất, con phải về. Thì ngài cũng không nói là ngài theo Phật gì hết. Thì ngài xin phép Đức Đạo Sư là Đức Bổn Sư chúng ta để được phép về lo để mà trả hiếu cho cha. Về tới nơi thì ông mới chia cái gia tài của cha làm 3 phần. Một phần là ông bán ra phát kho, lấy cái kho tàng vàng bạc châu báu, ông đi phát chẩn cho người ăn mài ở trong thành Vương Xá. Một phần á, thì ông để lại cho mẹ. Còn cái phần của ông đó, một phần thì để lại cho mẹ sống, và cái phần của ông thì ông nói dùng cái phần mà tài sản của ông chia làm 3 mà. Một phần thì ông bố thí cúng dường để mà hồi hướng cho cha, một phần thì để cho làm lại nuôi mẹ, và một phần thì ngài nói phần của con. Con xin mẹ à, con phải trở lại tỉnh xá Trúc Lâm để con lo cái chuyện hoằng pháp độ sanh phụ với Đức Bổn Sư Thích Ca là Sa Môn Cù Đàm. Thì cái phần của con xin mẹ, hằng ngày con sẽ nói chư tăng từ trong tỉnh xá đi ra đây khất thực. Thì mẹ làm ơn mẹ mua y, mua áo, mua tất cả phẩm vật cúng dường để mà gây phước cho cha và gây phước cho mẹ. Thì bà Mục Liên này, bà nghĩ là con trai sẽ nắm quyền hết, mà không ngờ con trai lại giao cho bà luôn cái phần đó. Thì bà mới được rồi, mẹ sẽ làm theo lời con. Và sau khi sắp xếp chuyện nhà xong thì ngài Mục Kiền Liên trở lại tỉnh xá để mà họp đại chúng, nói cha tôi qua đời. Kể từ nay tôi yêu cầu, nếu quý vị nghĩ tới cái chuyện mà muốn cho tôi trả ơn cha, thì xin quý vị hãy đến ngay cái dinh của phó tướng, tức là cha tôi, để mẹ tôi lo cái việc mà cúng dường mỗi ngày. Nghĩa là quý vị đừng đi đâu, tôi yêu cầu quý vị khất thực trong vòng 3 tháng để hồi hướng công đức này cho mẹ cha tôi được cái dinh lành với Tam Bảo. Thì quý tăng nghe như vậy xong, thì ngày hôm đó cái phái đoàn tăng 1250 vị thánh tăng mới ghét lai đi lại nhà của phó tướng. Thì bà Thanh Đề, sau khi ngài Mục Kiền Liên bà đi rồi, ngài Mục Kiền Liên đi trở về tỉnh xá rồi, bà mới ra lệnh thế này: tao nói cho tụi bay biết, gia nhân, kể từ là khi mà tao lên tiếp quản cái gia tài này, ông phó tướng thì ông một người rất là tốt, chồng của bà đó là cha của Mục Kiền Liên đó thì rất là tốt, ông thấy ai nghèo ông cũng cúng dường, ông thấy sa môn cũng cúng, ông không phải là đệ tử của Phật nhưng mà ông rất là cặp, ai ông cũng cúng, sa môn Phật cũng cúng, sa môn Bà La Môn cũng cúng. Nhưng mà hôm nay cái quyền hành đã nắm về tay của bà Thanh Đề, bà mới ra lệnh kể từ nay hả thấy cái bóng áo vàng nào mà đệ tử của Cồ Đàm á thì lấy cây mà đánh, đánh mà không chạy thì xịt chó cắn, phải không, là không có dạy gì mà cúng. Bà nói tiền này đó thì mua dê, mua heo, mua bò, ta nấu, ta cắt cổ nhổ lông rồi ta làm, ta đãi để cầu tế thần, thần Phạm Thiên đó, để cầu lên thiên, chứ không có từ sau đó là chúng ta ăn uống rượu thịt thoải mái cho hơi đâu mà đi cúng cho mấy thầy chùa. Do đó xua đuổi. Và ngày nào ngày Mục Kiền Liên ngày cũng không biết, mà cái lúc đó là kẹt một cái là ngày Mục Kiền Liên lúc này tăng đoàn đang phát triển mạnh, và ở một cái nước biên giới sát cái nước là của vua Bình Sa Dương, có một cái vương quốc đó họ không biết Phật pháp là gì, mà Đức Phật cử những cái thầy tỳ kheo đi lại đó thì đều bị các cái vị mà giáo sĩ Bà La Môn kêu là phạm chí, họ dùng thần thông để mà họ thu phục đồ chúng. Thành ra các thầy đi lại đó thì các thầy lúc đó đó thì chưa có chứng, quý vị nhớ tăng đoàn lúc đó chưa có nhiều người chứng A La Hán, chỉ có năm anh em Kiều Trần Như và Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và cộng thêm 250 đồ chúng của ai, của Mục Kiền Liên, phải không, và 250 đồ chúng của ngài Xá Lợi Phất. Những ông này chưa có chứng quả, thành ra sai đi độ những vùng đó thì sao, ngồi kêu thuyết pháp. Thì mấy ông phạm chí mà ông lợi á, ông nói khỏi thuyết pháp, mấy ông thì kheo á thì ngồi trên ngày thuyết pháp, thì mấy ông ngồi trên hư không mấy ông thuyết pháp. Thì đương nhiên sao, bây giờ một ông thầy ngồi dưới đất chứ ông thầy ngồi trên hư không, quý vị theo ai? Theo ông thầy ngồi hư không. Thì mấy ông dùng thần thông mấy ông làm những cái đó, do đó mấy thầy đi qua cái vùng đó là bị coi như là dân chúng đó nó không có theo. Thì Phật biết cái vùng này là có nhân duyên với ngài Mục Kiền Liên, do đó Phật triệu Mục Kiền Liên đó, ông hãy dùng thần thông bay qua cái xứ này, ông độ cho dân chúng vùng này. Tại dân chúng vùng này họ cứ dựa vào các ông thầy Bà La Môn mà có thần thông, các ông thầy Phạm Chí có thần thông mà không theo, không nghe các pháp mà của Như Lai. Thì ngài Mục Kiền Liên ngày bay tới đó thì thấy cái cảnh là 10 ông thầy Phạm Chí Bà La Môn ổng đang đứng xung quanh cái ngọn núi. Thì lúc đó nhà vua của nước đó là ra lệnh là đang làm một con đường để vận chuyển từ cái nước đó qua nước của Du Bình Sa Dương, để mà con đường giao thông để buôn bán. Mà có ngọn núi nó chấn ngang nó, một bên là biển một bên là núi, do đó không thể nào mà làm đường được. Mà thời này thì người ta có xe ủi. Thì lúc đó ông vua mới thỉnh mấy cái vị mà giáo sĩ Bà La Môn có thần thông. Thì đó có tất cả là 4 ngọn núi. Thì mấy ổng dùng thần thông mấy ổng dời ngọn núi này ra ngoài biển, dời ngọn núi kia, dời tới ngọn thứ 3 và ngọn thứ 4, thì ngọn thứ 5 là ngọn sau cùng. Thì Mục Kiền Liên vừa bay lại, ngài đứng trên ngọn núi. Thì lúc đó 10 ông giáo sĩ Bà La Môn, ổng dời được 4 ngọn rồi, tới giờ thọ trai mà ổng vô mấy ông ăn cơm. Ăn cơm xong mấy ổng ra mấy ổng dời tiếp ngọn thứ 5. Thì lúc đó mấy ổng dùng thần lực ổng dời hoài mà không được. Thì ổng dòm lên trời, ổng cũng không thấy tại lúc Mục Kiền Liên đứng trên ngọn á. Thì ổng mới nói hồi nãy ra ăn trưa, trong nhóm mấy ông này có ông nào mà khởi tà niệm không để mất thần thông? Thì mấy ông nói tôi vừa thọ trai với sư huynh thì tôi đâu có ăn, tôi đâu có nghĩ gì đâu. Hỏi trong 10 ông có ông nào đi gặp người nữ nào mà khởi ái nhiễm không? Nói không. Có ông nào trong lúc ăn uống mà đắm say vào mùi vị không? Nói không. Tại sao là 10 chúng ta nãy dời được 4 ngọn núi, còn ngọn núi này lại không dời được? Thì mấy ông nói thử lại. Thì mấy ông này cũng dùng thần chú rồi dùng cái thần lực dời lần thứ 3, thứ 4 cũng được. Hơi sao dòm lên thì thấy Mục Kiền Liên hiện cái thân là như núi Tu Di đè lên ngọn núi đó. Thì lúc đó có sự chứng kiến của cái ông vua và các quan đại thần của nước đó, là 10 cái ông thầy Bà La Môn này rất là mất mặt. Thì mới đứng lên kêu nói cái tên kia, nhà ngươi là ma quỷ ở đâu mà lại phá cái chuyện mà dời núi đắp sông với chúng ta? Nhà ngươi biết không, nhà ngươi mà làm như vậy, nhà ngươi rất là tổn đức. Quỷ thần ở xứ nào? Tưởng Mục Kiền Liên là quỷ thần, tại ngài hiện cái thân bự như là núi Tu Di, ngài đứng đè lên cái núi đó. Thì ngài nói tôi chả có quỷ thần gì hết, tôi là Tỳ kheo Mục Kiền Liên, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm. Tôi qua đây để giúp cho mấy ông dời núi. Vì cái chuyện mà dời núi để mà làm cái đường đi là cái chuyện đó có ích lợi cho chúng sanh, tôi qua đây để giúp. Thì 10 cái ông này bỗng nói nếu quả thật một mình ngươi mà có thể dời ngọn núi này thì 10 Phạm Chí Bà La Môn chúng ta sẽ tôn nhà ngươi làm sư phụ. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói được mấy ông lui ra, và ngài hiện lại cái thân rất là nhỏ bình thường, và ngài đứng lên đó, ngài chỉ tay một cái là ngọn núi nó biến mất luôn chứ không cần dời gì hết. Thì sau khi làm như vậy xong thì 10 cái ông Phạm Chí này ổng mới đảnh lễ và ổng nói ổng xin làm thầy. Ổng biết là ổng phải dùng 10 người mới dời ngọn núi mà Mục Kiền Liên chỉ ngọn núi biến mất, còn ổng chỉ dời cái núi để chạy ra ngoài biển thôi chứ vẫn còn đó. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói là tôi là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, là Thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ đi tu thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nếu các ngài muốn quy y thì nên theo tôi về ở tỉnh Xá Trúc Lâm mà quy y Phật, vì Phật sẽ có nhiều cái phương pháp mà để khai thị cho mấy ông chứng quả hơn là tôi. Thì sau đó 10 vị Phạm Chí đó đều dùng thần thông bay với ngài Mục Kiền Liên về tỉnh Xá Trúc Lâm, và sau một bài pháp 10 vị Phạm Chí đó đều chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy người ta tu tới tứ thiền rồi, mà từ tứ thiền là cái thiền định, chỉ còn một bậc là lọt vào việc tận định. Mà quý vị biết cái thời đó mà người ta sanh đồng thời với Phật, mà người ta tự tu chứ là không có thầy, nó kêu là độc giác đó, mà họ tự tu, tự ngồi thiền định. Ở trong này có những vị mà tự ngồi thiền, học lớp mà ngồi mà chứng được thiền định á, thì vị đó ta kêu là tự học, có là không có học bằng thầy. Mà mấy ông này không có thầy mà chứng được những cái quả vị mà có thể dời núi rồi, có thể bay theo ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà Mục Kiền Liên là A-la-hán, còn mấy ông còn luân hồi sanh tử. Phật nói một câu kệ là mấy ông chứng ngài. Thì 10 ông này trở thành 10 ông tỳ kheo ba về, và biến hết cái nước đó trở thành là đạo Phật. Thành ra quý vị thấy Đức Phật là cái người cho phép Ngài Mục Kiền Liên duy nhất được thi triển thần thông. Tôi đố quý vị tại sao? Vì nếu mà cho ai cũng thi triển thần thông hết thì Phật tử chúng ta sẽ học cách mà để có thần thông à. Chứ Phật tử chúng ta không học cách để mà giảng sanh, để chấm dứt luân hồi sanh tử. Mà có thần thông rồi thì cái thân tứ đại này cũng sao? Cũng tan. Mà có thần thông quý vị sẽ trở nên tham hơn. Tôi nói thí dụ nha. Bây giờ trong này nè, giả sử tôi là một cái vị A-la-hán, tôi thí dụ thôi. Tôi mới chứng La-hán quả chứ chưa chứng A-la-hán. La-hán quả này, tôi uống miếng La-hán quả đó. Tôi chưa chứng A-la-hán đâu. Tôi mới truyền cho cái tha tâm thông. Hả? Tôi truyền cái tha tâm thông để cho cô Bảo Nghiêm, cổ nhìn ai cổ cũng biết hết, cổ biết một loạt là tháng này bà đó có bao nhiêu tiền, tháng tới bà đó sẽ ly dị, tháng tới sẽ là Việt Nam, ông đó cưới vợ, rồi ông đó sẽ bàn tay biết một não, biết hết trọi đó, biết hết tất cả tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng làm ăn sao bà biết hết. Thì cô Bảo Nghiêm không còn mở phát tu mà cô Bảo Nghiêm trở thành một bà thầy bói. Quý vị có đồng ý không? À, tôi giả sử bây giờ tôi chỉ một cái cho cô Bảo Nghiêm, cô Bảo Nghiêm nó mất rồi, chắc đang làm chứ. Ví dụ giờ tôi chỉ cho đạo hữu này, để đạo hữu này có tha tâm thông, và đạo hữu này bắt đầu mới biểu diễn, phải không? Thì bắt đầu bảo diễn ở trong này, ví dụ như chỉ cho cái ông này, ví dụ tôi nói ví dụ thôi nha, thì tôi chỉ một cậu thanh niên thôi, ở trong này ai trẻ nhất đâu, trong này chắc cậu này trẻ nhất, con đây bao nhiêu tuổi rồi con? Hả? À, con 30, thí dụ vậy thôi. Thầy thí dụ cho con thấy. Thì lúc đó ông này, cậu này nó dạ nghe nói thầy Thông Lai truyền cho ông cái chiêu là tha tâm thông, nhìn được biết được chứ từ đây tới quá khứ. Thì ông sẽ nói thế này. Ông nói là tôi con mắt tôi nhìn thấy cậu còn năm nữa cậu ra trường, cậu làm bác sĩ, thí dụ vậy đi. Cậu lấy được cái bằng Doctor Medical và cậu mở cái phòng mạch. Trong khi đó tôi thấy rõ cậu mở cái phòng mạch mà cậu thiếu nợ của ngân hàng là khoảng 300.000 đô la. Phòng mạch của cậu rất là ngon, cậu làm cậu mở và trong 10 năm sau cậu trả hết cái nợ 300.000. Và cậu sẽ mua nhà mua cửa, và cậu sẽ đầu tư vào stock địa ốc. Cậu cưới một cô vợ Mỹ rất là giàu, cũng là bác sĩ luôn, phải không? Nhưng mà bác sĩ này là dentist. Và hai vợ chồng làm tiền giàu như nước. Nhưng mà đùng một cái một ngày kia cậu bị chính phủ nó tịch thu vì gian lận Medicare. Nó lại nó đóng cửa phòng mạch cậu, nó tịch thu hết property và nó thâu bằng cả hai vợ chồng luôn, phải không? Và cô vợ ly dị cậu, và cậu buồn quá, và cậu lái xe lang thang ở trên freeway, và cậu bị xe nó đụng, và cậu bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì cậu cưa hết một chân, phải không? Cậu cưa hết một chân vào năm cậu 37 tuổi. Sau đó cậu mới đi về cậu làm chân giả, và buồn quá ở đây không ai cưới, người ta giới thiệu cậu về Việt Nam, cô cưới một cô vợ ở Việt Nam qua. Cô cưới vợ Việt Nam qua, và cô vợ đó qua tới đây sanh được một đứa con vừa có cái đinh kha. Thì nó thấy ông này bác sĩ bị mất bằng, và ông này là coi như là si cà que nữa, thì nó đi kiếm một cái, trong thời gian đó cho nó đi học nghề làm nail. Và vợ của ông sẽ lấy ông chủ tiệm nail sau khi nó thành nghề, và nó bỏ ông lần nữa. Ông buồn quá, và ông bị stroke, tai biến mạch máu não, và ông chạy vào trong viện dưỡng lão. Ở trên thì thở oxy, bên hông này thì móc cái lỗ để cho phân chảy ra, bên trái móc cái lỗ cho nước tiểu chảy, phải không? Và sao? Và biết như vậy thì sao? Thì ông này nói thôi đừng có nói nữa, tôi kiếm thầy Thông Lai tôi đi tu, chứ tôi không có muốn học cái này nữa. Đó là cái tai hại của cái người chưa chứng được A-la-hán. Vì chưa chứng A-la-hán chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Chúng ta mà giả sử bây giờ quý vị chứng quả, quý vị còn tham sân si, quý vị chịu không nổi đâu. Tại sao? Hả? Cái người hoàn ni của quý vị nhìn ra biết nó là cái con chủ nợ đời trước rồi. Hả? Quý vị thấy rõ không? Nhìn đứa con mình đang ẵm nó là cái bà chủ nợ đời trước đang lên nó đòi. Không chủ nợ sao được? Hả? Thành ra tôi nói á, con á là nợ. Cái câu người xưa mình nói vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, với chị rõ nè, bất quan gia bất thành phu phụ. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, tôi phân tích cho quý vị nghe tại sao bất quan gia bất thành phu phụ. Vợ mình á, với mình á, chỉ là người dân khác họ thôi. Mình vay nợ vợ mình chưa bao giờ mà mang 9 tháng trong bụng, chưa bao giờ mà 9 tháng cu mang 3 năm cho bú mốt. Vợ mình chưa bao giờ mà nuôi mình từ đỏ hỏn, rồi nuôi cho lớn, rồi ăn đắng nuốt cay, rồi giặt giũ rửa trôn, phải không? Là mình đang nợ của mẹ mình từ khi mình lọt lòng, từ khi còn trong bụng, đi đứng giữ gìn thai ói mửa, rồi đi sanh là nó phải như bên Mỹ đâu. Hồi xưa mày đi sanh là coi như là đi chết á, bây giờ hả mà sanh không được là rập, phải không? Nhưng mà hồi xưa sanh không được là chết á. Mà như vậy mình nợ của mẹ mình á, là từ khi trong bụng mẹ, từ khi giữ gìn tháng thứ nhất cho tới tháng thứ 9, rồi sanh ra nuôi cho tới khi mà 12 năm, 7 năm ở tiểu học, 12 năm ở trung học, là coi như là quý vị học cho xong đại học là 25 năm, tôi cho 25 năm quý vị lấy xong bằng cử nhân, đừng nói gì là bác sĩ đó. Thì quý vị nợ mẹ quý vị thử coi ở Mỹ này bao nhiêu, là tôi cho quý vị nợ là trên 1 triệu đô la đó, tính rẻ rẻ thôi, tính tửa sửa tả tới mọi thứ là 1 triệu đô la. Mà mình nợ của mẹ mình, mà mình bắt đầu mình cưới vợ là mình make payment cho vợ mình. Thì nợ của băng Wells Fargo mà đi trả cho băng American trả chừng nào hết tôi nghe đây. Hả? Đức Phật kêu là ngu đó. Hả? Chứ gì nữa? Thành ra hỏi trong cái câu mà Đức Phật nói là viễn ly điên đảo vọng tưởng là cứu cánh niết bàn, có phải là chúng ta điên hết không? Chồng cũng vậy. Chồng nó đâu có đẻ mình, nó đâu có nuôi mình đâu. Vậy mà hả mà bắt đầu con gái lấy chồng rồi là nữ sanh ngoại tộc, nói họ cho chồng, lo cho bà già chồng, lo đủ thứ à, phải không? Cháu bà nội mà tội bà ngoại. Quý vị đẻ con ra là bà ngoại là má quý vị lo, mà cháu bà nội không cần lo, phải không? Họ thì họ có người ta. Vậy đó mà coi như là lo mà trả bill trả rồi, rồi coi như là thiếu nợ của cha của mẹ thì đi trả cho chồng, thiếu nợ của mẹ trả cho vợ. Bây giờ quý vị mua xe của hãng dealer Nissan đem trả cho Toyota, trả 100 năm trả không hết á, có thấy ngu không? Vậy mà có đứa làm đó, phải không? Chứ gì nữa, tôi nói cho quý vị ngày nay chúng ta đều là trả nợ lộn chủ. Hả? Bởi vì Phật kêu là điên đảo. Người nào mà hết điên đảo? Bây giờ một cái tên nào đó nó đi mượn nợ của cái hãng Toyota mà nó giết chết nó trả cho Nissan, thì quý vị nói nó đồ điên, mà nó là điên nhẹ, chúng ta là điên nặng đó. Có thấy rõ không? Hả? Tại vì mỗi tháng á, lãnh ra một kỹ sư lãnh ra 5,000 thì lâu lâu lắm ngày mó đờ đê cho mẹ 500 là có hiếu lắm rồi đó. Nhưng mà cho mẹ 500 là ẵm hai đứa cháu nội là giữ giùm con để con đi chơi. Hả? Thấy rõ cái điểm đó đi. Ngày nào mà mẹ mình á còn có thể ẵm cháu, có thể thay tả, có thể cho cháu bú, có thể giữ, thì lúc đó còn có trách. Mà ngày nào mẹ mình tên thở oxy dưới mang tả là đẩy vô gì viện dưỡng lão, thì thấy rõ cái điểm đó. Thành ra quý vị thấy rõ lắm. Trong khi sao mỗi tháng đưa cho vợ nhiêu? Đưa hết. Đưa hết. Đưa hết, đưa cho chồng hết. Thành ra như vậy là nói ra chúng ta đều là bất hiếu hết. Bởi vậy tu hoài mà chúng ta không bao giờ mà giặt giảm sanh hết, vì chúng ta đều là bất hiếu. Thấy rõ chưa? Hỏi lại coi, đọc trong kinh, diễn ly điên đảo vọng tưởng là cứu cánh niết bàn. Diễn ly điên đảo vọng tưởng là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng ta toàn là làm cái chuyện điên đảo không à, phải không? Làm chuyện điên đảo không à. Ngày hôm qua có một người Phật tử họ gọi tôi, họ nói con tức quá, Đức Phật Di Đà, ngài có khả năng, ngài có khả năng là 48 lời nguyện đem cho chúng con từ cái cõi quế độ này để lên cõi Cực Lạc, mà lên đó là được đồng với Bát Địa Bồ Tát, nghĩa là 32 tướng tốt. Tại sao Đức Phật A Di Đà, con niệm Phật nè, con niệm tu tịnh độ 10 năm nay, mà con nói thật với thầy đó, con khổ lắm, mặt thì rỗ, miệng thì hô, mũi thì tẹt, mắt thì ốc bu, mà con nghe nói niệm Phật á thì tướng đổi, mà con nhìn hoài con cũng không có đổi tướng gì hết á. Hả? Con nói tại sao Phật không cho con, giờ con chán, con nghĩ con niệm 10 năm rồi, chính một vị hòa thượng nói con niệm đi, mốt tướng con đẹp lắm, niệm Phật sẽ đổi tướng, mà con niệm 10 năm nay con chán quá, thầy trả lời con nghe đi, con không cần giảng sanh mà cho con cái mặt hết rỗ, cái môi hết hô, cái lỗ mũi hết sẹp, và con mắt đừng có mắt ốc bu mà không được. Thì con hỏi thầy như vậy con không tin cái chuyện giảng sanh. Tôi mới kể một cái chuyện thế này, tôi nói giả sử bây giờ nha,
Giả sử như bây giờ Đức Phật A Di Đà mà cho bà có, bây giờ cô là mặt rỗ phải không, mà cho cô mặt coi như láng bóng như là mặt của như mấy cái cô ca sĩ mà bây giờ của Paris By Night hay là Eza gì đi, phải không, hay là mấy cô sĩ Hồng Kông thì sao? Thì cô không có thời giờ niệm Phật sao? Sáng cô ngủ dậy cô phải cắt dưa leo cô đắp lên, phải không? Có phải không? Thay vì cái thời gian niệm Phật thì bắt đầu đắp mặt nạ rồi tho rồi rồi, thay vì bây giờ cái môi cô á là môi môi hô, thì cô lên xe cô niệm Phật cô không khe, tại vì cái môi hô rồi giờ tho xong nó cũng hô, mà Phật A Di Đà cho thành môi trái tim thì lên xe làm sao? Bắt đầu mới dồn, phải không? Phải không? Mất đi thời gian rồi. Rồi mà chưa hết, mà cho cô á, Đức Phật Di Đà mà cho cô con mắt mà bồ câu á, cái lông mày dòng nghiệt thì sao? Cô mất công phải sáng nào cũng lại nhổ, nhổ rồi bắt đầu quẹt đây quẹt kia, phải không? Rồi chưa hết còn lấy cái cây cho nó công công lên nữa đó, để làm sao mà niệm Phật tu đây. Thành ra Đức Phật Di Đà dư sức cho cô, phải không? Thành ra thay vì cái thời gian niệm Phật, thời gian đó cô phải là đắp dưa leo nè, rồi phải thoa son nè, phải dò phấn nè, rồi phải đủ thứ hết rồi. Thành ra tôi nói gì quý vị có đồng ý không? Tại vì còn tham, phải không? Rồi hồi xưa đó mình đó, mặt rỗ, môi hô, mắt ốc bu, mũi bẻ dừa, thì mình chả cần ủi đồ. Bây giờ phải đi ra, phải trước khi đi làm phải ủi nè, phải không? Ủi ra rồi đứng qua rồi ẻo qua ẻo lại dồn nữa, phải không? Đó. Rồi đó, rồi tự nhiên cười mỉm chi thì mình thấy đẹp quá. Nói sao trúng với bà cười dữ vậy? Đó, như vậy là Phật nói là quý vị hãy chán cái cõi ta bà này dụng cái, chứ cho kiểu đó là không có đứa nào mà chịu tu hết. Rồi sao? Hồi xưa mặt rỗ, môi hô, mũi xẹp, mắt ốc bu, chả có ma nào mà nó rước về hết. Thì sao? Bây giờ đẹp quá thì rất nhiều các anh trẻ lại là anh sao? Anh dụ à, tại đẹp quá mà. Đẹp quá anh dụ, về anh dụ rồi nó cưới xong về là bắt đầu nó hành nó hạ đủ thứ chuyện hết, phải không? Thành ra lúc đó là bắt đầu đẻ ra mày con, là lúc đó là than trời không thấu. Lúc đó là nói trời ơi, phải chi biết vậy là con đi tu làm đi cô cho rồi trễ rồi. Thành ra gì xấu không ai đến tới. Có phải Đức Phật bắt các tỳ kheo hồi xưa là cạo đầu, cái răng cái tóc là gốc con người, Phật bắt cạo cái đầu và cái trong mài của bên hồi xưa bên Nam Tông là phải cạo luôn trong mài đó quý vị. Hả? Cạo để chi? Để cho nó xấu, đặng cho cọp cái nó thấy nó không có nhìn, cọp đực nó thấy nó không giật, phải không? Còn bây giờ là quý thầy nào mà thơm quá là ra cọp giật hết nè, phải không? Quý vị để ý coi, bây giờ quý vị đi về Việt Nam thôi hả, mà quý vị á, một ông Việt Kiều với một bà Việt Kiều là sách Samsonite, đeo túi Việt Kiều, hột sòn đầy tay, coi như vàng đeo gãi cổ luôn, rồi đi ra là cái người sẽ bị trấn lột không? Còn một bà Việt Kiều đi guốc, sách võ điểm, đội nón lá, thì cái bà đó sẽ an toàn đi ra chợ Ân Đông mà nó không bị chém gì chặt hết. Có thấy rõ chưa? Thành Đức Phật khôn lắm, ngài biểu kể nó con chịu xấu một chút rồi về cực lạc mà hưởng phước đời đời, phải không? Như vậy là Phật thương chúng ta mà Phật bắt xấu đi. Thầy nói cô này, thầy nói xong vậy hồi hôm ấy, cô nói sáng nay cô nói cũng có lý. Cũng có lý. Tôi nói vậy được là không giận Phật, giờ sao? Cô nói niệm Phật lại. Cô nói vậy thì niệm Phật lại đi nghe không, chứ đừng có quán Phật. Cô nhờ 10 năm niệm Phật bây giờ cô mới sung sướng đó. Chứ còn cô nói đúng rồi, con nghĩ lại mấy cái đứa tuổi cùng bạn con giờ này nó khổ quá thầy ơi, nó có chồng có con rồi nó than trời than đất đó. Thì tôi nói rõ cho quý vị, con là nợ đó, tôi dứt khoát rồi. Con đó cũng là ân, nhưng mà ở đời này con lên là nó đòi nợ không à, chứ nó ít có trả ơn lắm. Quý vị nhìn kỹ cho thầy đi, không có đứa con nào 10 đứa thì có được 2 đứa là lên nó trả ơn, còn 8 đứa là nó lên nó đòi nợ. Thành từ nay tôi chỉ quý vị một công thức, đứa nào mà nó mượn tiền quý vị mà nó giật mà nó không trả đó, mà nó lỡ nó nói chị ơi em kiếp xa em nguyện làm con chị để mà trả nợ nó, thôi bà nội bà đó mà làm con tôi trả nợ tiếp nữa, mà thôi tôi cho bà làm mẹ tôi để mà tôi mới trả hết nợ tôi. Cái gì nữa? Làm mẹ đó là trả hết đời này tới đời cháu ngoại vẫn trả tiếp, phải không? Mình cho nó làm con là mình lại cho nó dai tiếp làm sao? Thành ra ai mà thiếu nợ, chỉ tôi nguyện đời sau tôi cho bà làm cha làm mẹ tôi. Tại sao? Học vừa xong muốn cái xe là phải mua cái xe, phải không? Tôi đang ăn á, bà đang ăn cơm mà tôi làm cái rẹt là phải chạy xe tả, có phải chủ nợ chứ còn gì nữa, phải không? À, rồi á, tôi đi chơi khuya về đó, là bà không được ngủ à, bà phải đi ra đi vô, không phải chủ nợ là cái gì nữa hả? Như vậy từ nay ai giật nợ thì nói tao cho mày làm cha làm mẹ tao, chứ đừng nói cho nó làm con mình là quý vị lỗ đó, phải không? Thì ý thầy nói cho quý vị thấy ngày nay mổ xẻ ra chúng ta đều mang nợ của cha mẹ. Thầy nói chuyện sau khi ngài Mục Kiền Liên ngài độ xong, cái nhóm ngoại đạo Phạm Chí và nguyên cái quốc gia đó theo đạo Phật, thì ngài dùng thần lực ngài coi thử coi mẹ mình bây giờ đã cúng dường trai tăng tới đâu rồi. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài có thiên nhãn không quý vị? Ngài có, ngài đang nhìn thấy cái cảnh mà gia nhân đệ tớ đang rượt chó xịt mấy ông thầy rồi đánh đập. Do đó trong vòng ngài nhìn hết một chuỗi vàng, ngài thấy được từ khi ngài rời bỏ thì ngài thấy không có ông thầy nào dám vô tới cái dinh thự của cha mẹ mình. Do đó ngài mới đi về cái đó, ngài buồn lắm. Ngài về tới đầu làng, ngài ngồi đó, ngài giận, ngài không vô thì ngài thọ trai luôn. Và ngài vừa lóc thóc ở đầu làng, ngài mặc hồi xưa mặc đồ của Bà La Môn khác, bây giờ mặc ở đồ vàng, thì bị mấy cái người gia nhân nó lấy đá nó chọi ngài nữa. Và ngài giận quá, ngài đi ra, ngài giận không phải là sân mà giận là mẹ mình, tại sao mà không thương cha mình mà đi gieo cái tội nghiệp mà đi mà phá tăng đoàn, đánh Phật, đánh tăng đoàn của Phật, đánh A-la-hán. Ngài đi vào trong thành, ngài thất thực xong, ngài ngồi ăn, ăn một chút thì ngài ngồi ngay cái gốc cây đa ở trước cái dinh thự của cha ngài, thì cái nhóm mà đệ tử ở trong nhà của bà Thanh Đề đó, nó lấy đá nó chọi, sai chó cắn mà, đá chọi bao nhiêu thì rớt xuống thành qua, đá chọi bao nhiêu thì rớt xuống thành qua hết trọi, tại ngài là A-la-hán mà. Thì nó vô nó có ông thầy chùa nào cũng lì lắm, xui chó ra cắn thì chó nó cũng gặp ổng, nó quỳ, mà tụi con ném đá thì đá nó rớt thành qua. Thì bà Thanh Đề bảo nó ra coi thằng thầy chùa nào mà nó lì dữ vậy ngồi. Thì ra bà đi lại bà coi thì bà thấy té ra là con trai bà. Bà nói ủa con đi đâu con về đây mà con không vô mà con ngồi đây. Thì ngài mới nói con về đây thì mẹ sai gia nhân ra ném đá, sai chó cắn, con đâu có dám vô. Thì bà la để tớ vô dọn dẹp, thì bà sai gia nhân vô. Bà mới nói thế này, bà nói vô lẹ lên, bà sai gia nhân là dọn cái mâm cổ đầy rồi lên, làm là một cái màu mè, bà ra gia nhân phải nấu lẹ và sai âm thầm cho người chạy vô tịnh xá để mời tăng đoàn để mà ra đây thọ trai, cũng như để làm, cũng như là cho biết là bà đang làm. Thì ngài nói thôi mẹ đừng làm nữa, con biết rồi, con biết mẹ lâu nay mẹ không có dùng 1/3 gia tài để mà cúng dường trai trăng để mà cho cha con được lên các cõi lành vì tài sản của cha con để lại. Thì ngài mới nhập định, ngài nhập định, ngài coi cha ngài ở đâu, thì quả thật cha ngài đã được lên cõi trời mà không phải là do phước của bà Thanh Đề cúng, mà do ngài có được một đứa con chứng thánh quả là ngài Mục Kiền Liên. Và do cái phước mà ngài Mục Kiền Liên dùng 1/3 gia tài mà trong vòng 49 ngày mà đi phát á, thì ông được lên cõi trời đau lợi. Thì ngài yên chí rồi, thì ngài nói ngài trở xuống từ cõi trời, ngài bay xuống, ngài biết cha đã được về cõi trời. Các bạn nói được rồi, con thấy không, nhờ mẹ làm phước mà cha con được lên cõi trời. Thì ngài Mục Kiền Liên nói mẹ à, mẹ đừng tạo thêm vọng ngữ nữa, cái phước này không phải do mẹ đâu. Mẹ từ khi con đi hoằng pháp theo Sa Môn Cù Đàm, mẹ ngày đêm cắt không biết bao nhiêu con dê, giết bao nhiêu con bò, giết bao nhiêu con heo để làm lễ tế thần, mẹ không có nghe lời con, thì mẹ bây giờ mẹ phải vô sám hối với tăng đoàn, vì mẹ đã đánh đuổi tất cả các thầy tỳ kheo đến đây, mẹ đều ném đá, mẹ mang tội nặng lắm. Thì bà nói trên là có hoàng thiên, dưới có thổ địa, nếu mà mẹ từ ngày á, mà con á, mà giao mẹ cái nhiệm vụ chia gia tài để cúng dường, nếu mà mẹ làm không đúng vậy đó thì cho mẹ đó chết đi, mẹ đội địa ngục đi, mà mẹ chết đội địa ngục rồi không ai cứu được mẹ hết. Bà thề đọc vậy á. Thì bà thề xong vậy thì Mục Kiền Liên buồn quá, ngài bỏ ngài đi. Thì ngài đi xong, ngài biết mẹ ngài đã cái tội nặng rồi mà còn thề như vậy nữa. Trên thì có hoàng thiên, dưới có thổ địa, con giao 1/3 gia tài là mẹ ngày nào cũng cúng mấy ông Sa Môn Cù Đàm, cúng đệ tử Cù Đàm, nếu mà mẹ làm sai lời á, nguyện mẹ đỏ vào địa ngục, mà sau này con có tìm mẹ đó, con cũng không gặp mẹ được nữa. Mẹ thầy đọc như vậy cho con thấy để con tin. Mà ngài biết hết, ngài là A-la-hán là sao không biết. Ngài bỏ đi. Thì đúng 7 ngày sau bà lâm bạo bệnh và bà chết. Bà chết xong thì thần hồn bà đi vào địa ngục. Thì lúc đó Mục Kiền Liên dẫn dậy, nhưng mà về sau buổi chiều đó thì qua một tuần đó ngài không có đến nữa, ngài không có đợi mẹ nữa. Thì sau khi mẹ mất được một tuần sau thì gia nhân chạy vào trong kiếm ngài và báo tin mẹ đã mất rồi. Thì ngài mới trở về để ngài dùng hết tất cả những cái tài sản mà còn lại mẹ để lại đó, ngài mới đem thỉnh Cây Tăng và Kiều Tăng vô. Tức là cái tài sản mà bả một phần, Mục Kiền Liên một phần, thì lâu nay cái phần của Mục Kiền Liên là bả lo bả ăn bả xài bả giết sát sanh hại vật, còn cái phần của bả còn lại trong kho đó thì ngài mới dùng cái đó, ngài mời tất cả các vị sa môn đệ tử Phật vô để mà Cây Tăng, quý vị biết không? Ngài nghĩ như vậy xong, tức là ngài nghĩ là ngài cúng dường để cứu cho mẹ. Sau khi mời tất cả các thầy lợi để mà thọ trai xài cho hết 1/3 gia tài của bà Thanh Đề và cái phần của bà đó, thì ngài mới dùng thần thông để coi con mẹ đi về đâu. Ủa, ngài coi dưới địa ngục không thấy, ngài mừng quá, ngài coi hết không thấy dưới địa ngục, thì bắt đầu ngài nghĩ là mẹ lên thiên đường. Ngài mới dùng thần thông đi lên cõi trời Tứ Thiên Vương, là cõi trời gần mình nhất, cũng không thấy. Ngài dùng thần thông lên cõi trời Đau Lợi, là cõi trời mà có cha ngài đang ở. Ngài gặp cha là ông Phó Tướng, là một vị thiên tử. Ngài mới hỏi: như vậy cha có thấy mẹ trên này không? Thì nói: ta không thấy mẹ con trên này. Thì ngài lên cõi trời Dạ Ma, là cõi trời cao hơn trời Đau Lợi, cũng không thấy. Ngài mới lên cõi trời Đấu Sức, là cõi trời mà của Bồ Tát Di Lặc mà bây giờ đang ở đó. Rồi ngài lên cõi trời Quá Lạc, là cõi trời thứ 5, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cũng không thấy bà Thanh Đề. Ông mới lên 18 cõi trời sắc giới, tức là 6 cõi trời dục giới, cũng không thấy mẹ. Ông nghĩ chắc mẹ mình nhờ cái phước mình làm mời Thánh Tăng lại để thọ trai. Lên 18 cõi trời sắc giới cũng không thấy. Và ngài nói mẹ mình không có khả năng lên các cõi trời vô sắc giới, cõi trời vô sắc giới chỉ có những vị tu thiền định mới lên đó thôi. Thì ngài mới già bạch Phật: con lên cõi trời cũng không thấy mẹ, mà con xuống địa ngục cũng không thấy mẹ, không lẽ mẹ con về đâu? Phật nói: mẹ ông gốc tội rất sâu, dùng ông thần lực nhiệm màu một mình không thể cứu mẹ ra đâu. Là đó là một trong những cái câu kinh trong kinh Du Lan. Thì ông lần này ông xuống lần nữa, ông đi vào cái địa ngục hàng băng, thấy những người mà nằm trên những tảng băng lạnh đó, thì hỏi những người này làm cái gì. Thì nói những cái người này, hỏi cái quỷ dương mà coi cái ngục hàng băng đó có bà Thanh Đề không, thì nói không có bà Thanh Đề ở trong danh sách cái người mà ở địa ngục này. Thì ngài Mục Liên mới hỏi: những người vào trong ngục hàng băng này đời trước làm gì? Nói: những người đời trước mà làm cái nghề mà chuyên môn, chẳng hạn như nuôi trù đó, những con trù rồi bắt đầu mới cạo cái lông con trù, hoặc là nhổ lông gà, nhổ lông vịt để cho nó lạnh lẽo. Nó là con trù là nhờ cái lông đó mà. Ở Mỹ này có cái loài họ cạo cho hết cái lông để nó lòi lên cho nó trắng đó. Thì những người làm cái nghề mà cạo những lông súc sanh, nhổ lông súc sanh, hoặc là những người mà cai ngục, cai tù, rồi bắt nhốt người ta, rồi lấy quần, lấy áo, không để cho người ta mặc áo ấm đó, thì đọa vào cái địa ngục hàng băng. Rồi ngài xuống cái địa ngục quả ngục, là cái địa ngục chuyên môn là thiêu đốt. Thì hỏi cái ông quỷ dương coi cái ngục thiêu đốt có bà Thanh Đề trong đó, mẹ tôi là Thanh Đề không? Thì không có tên bà Thanh Đề trong đó. Thì hỏi cái người nào mà bị đọa vào quả ngục này? Nói: những người mà khi còn sống dương thế dùng bắt chúng sanh rồi nấu rồi nướng rồi chiên rồi xào, những người nào mà ăn barbecue đó, những người này nướng barbecue đó, nướng mấy con nghêu, con sò gì đó, đó nướng cho nó hả miệng ra rồi ăn đó, thì nó vô địa ngục quả ngục. Rồi ngài xuống địa ngục phẫn và nước tiểu, vô địa ngục phẫn và nước tiểu để tìm hết 18 tầng địa ngục. Địa ngục dao đâm, địa ngục đồng sôi, địa ngục nghĩa là cắt lưỡi, cũng không thấy bà Thanh Đề đó. Cuối cùng đi tới một cái ngục là tường cao 100 dặm bằng sắt không. Thì trên ngài dòm thấy có các loại chó lửa nó bay vòng vòng mà không có thấy, mà ngài vô không được. Tức là ngục gì quý vị? Vô gián. Ngục vô gián, ngài vô không được. Ngài mới bay về, mà trong cái ngục đó là xung quanh là bốn bề bằng sắt hết á, mà núi lửa nó bay, nghĩa là nó phù xuống, mà xung quanh đó ngài không có quỷ dương để hỏi, tại vì vô không được làm sao mà hỏi. Thì ngài mới dùng thần thông, ngài bay về tỉnh xá hỏi Phật: con hỏi hết 18 tầng địa ngục rồi không có tên mẹ con, con lên 18 tầng trời cũng không có mẹ con, mà có cái ngục con vô không được. Phật nói: ngục đó là ngục A Tỳ, còn gọi là ngục vô gián, tội nặng lắm mới vô đó. Bây giờ nhà ngươi muốn mở cái ngục đó không? Thì một liên nó con muốn, thì Phật nói hãy lấy cái gậy của Phật, Phật có cái gậy, hãy lấy cái bình bát của ta và cái y của ta, thì xuống đó sẽ mở được ngục. Thì hỏi làm sao mở? Nó lấy cái y của Phật trùm lên mặt người, cầm cái bình bát bỏ cơm vào, bình bát của Phật và cái gậy, xuống đứng ngay đó và giọng cái gậy ba cái, và nên nói câu này: Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, giọng một cái. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, giọng một cái. Và ba lần giọng như vậy thì tự nhiên cửa ngục nó mở ra, và ngày một liên mới đi vô. Thì quỷ dương coi ngục trống, nó nói cái ngục này chỉ dành cho những người là tạo nặng rất là tội, ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hợp, phỉ báng tam bảo. Mới vô đây, ông là thánh tăng xong vô đây chi vậy? Ông nói ta vô tìm mẹ, hỏi mẹ, mẹ của ngài tên gì, sao ngài mở cửa được? Nói dạ ta mượn bát của Như Lai, ta mượn y của Như Lai và gậy của Như Lai. Thì lúc đó tên Quỷ Dương nó nói đúng rồi, chỉ có bát của Phật, gậy của Phật, y của Phật mới mở được cái ngục này, ngoài ra A-la-hán không mở được cái ngục này luôn. Thì từ khi ta làm Quỷ Dương coi cái ngục này mấy trăm kiếp, lần đầu tiên ta mới thấy một người mở được cái ngục này. Thì vô đó ông nói có bà Thanh Đề ở trong này, thì bắt đầu để ta vô ta kêu mẹ là ra gặp. Thì bà Thanh Đề đang thọ tội trong đó, bà đeo dòng sắt và lửa nó đốt toàn người bà, nghĩa là lửa nó đốt mà coi hừng hực luôn, và bà bị dao đâm rồi, nghĩa là trên người bà từng cái lỗ đó là nó đều có những cái tim đèn mà nó giống như là khoét trong người bà đốt vậy đó. Thì lúc đó nhờ thần lực của Phật mà giọng gậy đó, thành ra khi cửa ngục mở ra thì tất cả tội nhân vô gián đều được tạm ngừng nghỉ. Thì lúc đó Quỷ Dương vô độc mới hỏi thế này: ở trong này bà Thanh Đề, bà có đứa con tên là Mục Kiền Liên, là một vị thánh tăng đệ tử Phật xuống thăm bà, bà có ra nhận không? Bà nói tôi không có đứa con nào tên là Mục Kiền Liên. Thì Quỷ Dương mới đi ngược ra và nói: này tôn giả, bà Thanh Đề không có đứa con nào tên là Mục Kiền Liên. Thì ngài nói có mà, tôi, bà Thanh Đề là mẹ tôi. Cái bắt đầu đi vô nữa: đây lần thứ hai ta hỏi nhà ngươi, Thanh Đề, con nhà ngươi đang chờ hoài, có muốn ra thăm không? Bà nói không phải, tôi không có đứa con nào tên Mục Kiền Liên, tôi chỉ có đứa con tên là La Bốc. Thì bắt đầu Quỷ Dương mới đi ra nói: bà nói bà không có đứa con nào tên Mục Kiền Liên, mà cũng không phải là đại đệ tử của Phật, mà chỉ có đứa con là La Bốc, là một tu sĩ Bà La Môn. Thì ngài Mục Kiền Liên nói: à phải rồi, tôi ngày xưa là La Bốc mà tôi theo Phật, tôi mới có tên là Mục Kiền Liên. Thì mới đi vô trong đó. Thì lúc đó Quỷ Dương mới hỏi: con của bà là La Bốc mà tại sao bà không có nhận? Bà nói gì ở trên thế gian chúng tôi nói láo nhiều lắm, chúng tôi không sợ, tại vì chúng tôi không thấy địa ngục, mà xuống đây tôi sợ vô tình mà tôi nói láo một cái nữa thì tôi lại đọa thêm. Khi người ta dưới địa ngục ta sợ lắm, tại vì người ta đã thấy rồi, thấy cảnh địa ngục, thì bà không dám nói láo, tại nghe cái tên Mục Kiền Liên là không dám nhận, phải không? Mà phải chính xác là con mình mới dám nhận. Cái Quỷ Dương nói tốt rồi, vậy là bà ra nhận. Thì bà lúc đó Quỷ Dương mới dẫn bà ra, dẫn ra tới nơi thì bà khóc lóc, bà nói từ khi cách biệt con tới nay mẹ đọa vào địa ngục vô gián, mẹ vì do cái lời quyền mà nguyện mẹ, nếu mà mẹ không có gian dối mà mẹ có cúng dường Phật mà mẹ nói láo á, thì coi như mẹ đọa vào cái địa ngục mà con không gặp mẹ, tại mẹ có lời quyền, do đó con không thể nào gặp mẹ được. Nhờ có cái y cái bát của Phật thì lúc đó ngài mới nói vậy, xong thì mới lấy ngài Mục Kiền Liên mới lấy cái y của Phật á mà chụp cho bà. Vừa chụp xong cái là bà coi như ra khỏi cái địa ngục vô gián, và bà lên cái địa ngục thường, là địa ngục dành cho loài ác quỷ. Quý vị hiểu thầy nói không? Lúc đó Mục Liên mới bay về cảm ơn Phật, trả lời y bát, và lúc đó ngục vô gián đóng lại, chỉ có mình bà được lên. Mà bà từ cái ngục vô gián là ra cái ngục, cũng giống như quý ông cải tạo mà, từ cái ngục biệt giam mà ra cái láng nào thôi, chứ không phải là về. Mấy ông hiểu thầy nói gì không? Từ trong ngục ra cái láng thôi, tức là từ cái tù biệt giam ra cái tù cải tạo thôi. Do đó ngài về, ngài nói mẹ con nhờ được Như Lai tặng y tặng áo mà đã cứu thoát khỏi địa ngục rồi, chắc giờ này lên cõi trời. Phật nói không, mới ngục vô gián ra cái địa ngục ngạ quỷ. Thì ngài lúc đó, ngài lúc này mới là áp dụng đúng vào cái kinh Du Lan đó, bắt đầu trả y trả áo rồi, ông mới vô, ông mới đi khất thực, ông xin cơm và ông bay xuống. Thì cái ngục này ông thấy được, tại vì cái ngục này là cái ngục của ngạ quỷ. Thì ông thấy mẹ mình là đeo còng đeo guốc, thì bà không còn đeo lửa như ở trong địa ngục vô gián nữa. Ngài mới bưng cái bình bát xuống, thì bà này vừa thấy cơm là đói quá rồi, thì tay hủ đó thì che đậy tả thờ bốc ăn, sợ những cái người quỷ đó lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cất giật của bà, cơm đưa chưa tới miệng đà, quá thành than lửa nuốt nà được đâu. Nếu mà bà đừng có khởi cái tâm đó, bà bưng cái bát đó mà bà nói mời mấy cái người cùng khổ đó ăn thì bà ăn được. Đằng này xuống tới nơi là còn chè còn đẩy, sợ người ta ăn. Mà cái nhân nào để vào cái loài ngạ quỷ là cái nhân bỏng sẻn, có phải không? Hồi bà sống trên dương thế bà cũng bỏng sẻn, bà sợ cúng quý thầy mà bà nói để mua gà mua vịt ăn cho nó đã cái miệng. Thì xuống dưới đây mà cái nghiệp bà vẫn còn, mới vừa ra cái địa ngục là nó bỏng sẻn rồi. Thành ra bà bóc cơm vô là cơm biến thành lửa. Cơm biến thành lửa, ăn không được một liên, rầu quá trở về nói Phật. Thì Phật nói: Mục Liên, con biết tại sao mẹ con mà không được thoát khỏi địa ngục không? Thì Mục Liên lúc đó Ngài A Nan, Ngài mới đứng bên. Quý vị biết tôn giả A Nan là thị giả Phật. Ngài mới nói: con có một cái thắc mắc thế này, kính Như Lai giải thích. Tại vì Đức Như Lai trong một thời pháp, Đức Như Lai có nói: một người nào mà có con mà cho con đi xuất gia làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni, mà con tu chân chánh giữ tròn giới luật, đừng nói là chứng quả thôi, giữ tròn giới luật kêu là thanh tịnh tăng, chứ đừng nói là thánh tăng. Thì người đó phúc lâm chung, nghĩ mình có một đứa con đang mặc áo tỳ kheo, đang nghĩa là giữ giới tỳ kheo, thì người đó đủ phước lên cõi trời. Mà con thấy rất nhiều người được cái phước đó, tại sao bà Thanh Đề là không được? Thì Phật mới nói: bà Thanh Đề là do một cái lời nguyền trong tiền kiếp. Rồi Phật nói: này Mục Liên, ông dùng cái tha tâm thông, cái túc mệnh thông của một vị A-la-hán, ông kể cho A-nan nghe đi. Như Lai không cần kể. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới nhập định để Ngài nhớ về quá khứ của mẹ mình làm cái gì, mà tại sao mình lại... Phật nói dù ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể cứu mẹ được đâu, phải không? Thì như vậy tại sao? Phật giảng rõ ràng, một người mà tu hành như Hòa Thượng Cua đó cũng đã mẹ lên cõi trời, mà đằng này mình chứng A-la-hán, Ngài đi xuống người đó mà lại cũng không được. Thì Ngài sau khi Ngài nhập định, Ngài nhớ là tiền kiếp, Ngài mới nói. Thì lúc đó Ngài chuẩn bị Ngài nói, thì Phật nói: A-nan, kêu tập hợp tất cả các tỳ kheo vào đây để cho Ngài Mục Liên, Ngài kể lại cho đại chúng học pháp. Thì A-nan đánh ba tiếng kiển, thì đại chúng tụ tập về trong tỉnh xá giảng đường để nghe. Thì Ngài mới nói thế này: con dùng thiên nhãn của A-la-hán, con thấy mẹ con, cái lỗi mẹ con đây là do con. Sở dĩ mẹ con mà quán Phật quán tăng đời này là do con là cái người gieo cho mẹ con quán Phật quán tăng. Thì lúc đó Ngài tôn giả A-nan sao kỳ vậy, tại sao Ngài là con mà Ngài lại làm cho mẹ quán thật? Thì Ngài nói: cách đây 500 đời về trước, tôi là một vị hòa thượng tu ở trong một ngôi chùa. Thì đêm đó tôi ngồi thiền, tôi là một hòa thượng nhưng mà tôi chưa chứng A-la-hán, tôi mới chứng là sơ quả, tôi chỉ chứng Tu Đà Hoàng thôi. Thì tôi có cái huệ nhãn và trong một đêm thiền định, tôi nhìn thấy hàng ngày mai này có hai cặp vợ chồng, họ đến đây họ cúng cho tôi. Sở dĩ thầy kể luôn cái chuyện này, thầy kể nhiều, nhưng mà vì cuộc đời một Kiền Liên có gì chưa nghe, gì chưa không nghe, thầy phải kể hết để cho nó trở thành ra một cuốn băng. Tại cái câu chuyện này thầy phải kể hết những cái mà coi như là cái tích truyện của ngày một Kiền Liên. Thầy có những cái chuyện này quý vị hiểu, nhưng mà thầy phải kể để những vị mà vào bỏ thoát người ta chưa nghe được, người ta nghe. Thì tôi thấy được là ngày mai hai ông lão ăn mày vào đây cúng, mà tôi nhìn được trong tiền kiếp thì hai lão ăn mày cha mẹ này là cha mẹ ruột của tôi, nhưng mà đời này là không làm cha mẹ, nhưng mà tôi đời này tôi lại tái sinh, tôi lại có cha mẹ khác, nhưng mà đời vừa qua hai vợ chồng ăn mày này là mẹ ruột của tôi, cha ruột của tôi. Do đó nhưng mà ngày mai này họ sẽ đến đây họ cúng dường, mà tôi muốn gieo duyên với Phật pháp cho hai người này, do đó tôi mới dặn đệ tử của tôi ngày mai thầy phải vào trong triều đình để gặp một số vị quan, để mà thầy có chuyện Phật sự, tại ổng có cái pháp hội ngày mai, ổng làm lễ cho trong triều đình đó, thì có một vị đại quan mời ngài vô để mà ngài lăng tòa, ngài thuyết pháp. Thành ra ngài không thể ở nhà để tiếp cái cha mẹ đời quá khứ. Nhưng mà ngài cẩn thận, ngài kêu hết tăng chúng trong chùa. Ngài nói ngày mai có hai vợ chồng đại thí chủ đến đây cúng chùa. Chư tăng trong chùa nghe lời thưa hòa thượng là không có được làm cho hai đại thí chủ này thối tâm, tiếp đãi người ta đàng hoàng, dọn cơm chay đàng hoàng và mời người ta lên lễ Phật. Nhớ đừng để cho họ thối tâm nha, tiếp đãi đàng hoàng vì đây là đại thí chủ. Thì mấy người đệ tử mà lần đầu tiên nghe ông hòa thượng mà ông dặn vậy là chắc là ngày mai phải có đại quan hay là đại thí chủ nào cúng cái gì. Thành ra mấy ông rất là cẩn thận. Dạ thưa hòa thượng, ngài cứ yên chí lên cung để mà ngài hoằng pháp đi, tụi con hứa nghĩa là không để cho mất mặt nghĩa là hòa thượng đâu, không làm cho người ta thối bồ đề tâm đâu. Thì hòa thượng sáng mai có lính từ trong cung đưa kiệu lại để đưa vào cung để mà làm lễ thuyết pháp. Thì ở nhà mấy ông tăng mới ra lệnh là tiểu thì đi quát lá, chùi bằng Phật, lao lư chùi lư hương, rồi ra ban chay soạn thì nấu ăn, làm bảy món ha, dọn mâm dọn đầy ra rồi đứng chờ ăn mày thì nó ghét ngoài cửa. Khi mà nó có lễ vậy là người ăn mày đến hơi lễ lắm, giờ nó đứng đầy về cửa thì nó cứ đứng vô cửa, thì mấy cái ông tiểu mà sa di đâu có biết mấy cái ăn mày này đi ra. Tại vì bữa nay nghe nói là có đại thí chủ vô, thế nào là có tiểu thư hoặc là hoàng hậu hoặc là quan tể tướng hay là con gái quan tể tướng đi cúng. Tại những lần mà hòa thượng nói vậy là kinh nghiệm là toàn là mấy ông quan là cúng đồ không, mấy ông ra ngoài đi chờ chút mà đại quan hay là đại thí chủ ăn xong thọ trai xong rồi quý vị ăn cái phần còn lại, đừng làm mất mặt đuổi qua. Thì đuổi riết ăn mày đi hết rồi, rồi chờ tới giờ ngọ thì cũng không thấy đâu có ăn mày, mấy thầy đâu dám ăn, cứ đứng đó mà quạt rùi nè. Thì tới đâu 1 giờ trưa quá giờ ngọ, sắp quá giờ ngọ thì có một cặp vợ chồng ăn mày lấp lấp ló ló ngoài cổng. Thì ông sa di ông mới ra ông đuổi, ông nói đã dặn rồi, chờ cho đại quan đi cúng, chờ đại thí chủ rồi mấy ông vô chưa ăn cơm được. Thì cái ông lão bà lão nói không, tôi vô đây không phải xin cơm mà tôi vô đây để xin lễ Phật, thắp cây nhang cây nhang. Thì ông sa di cũng đâu có biết mấy ông sa di mà, ông nói thắp nhang thì để chờ đại thí chủ cúng xong mới được thắp, chứ giờ này bà vô lạng sạn rồi rủi đại quan hay là đại thí chủ vô đây thì nó làm mất thanh tịnh cái chùa đi. Nó không, tôi xin cúng gạo cho Phật. Thì hỏi gạo đâu, thì ông bà mới cầm một cái lon sữa bò như đây thôi. Thì dòm ra thì thấy con lon sữa bò gạo, thì cái ông sa di ông xí tưởng là cúng cái gì, con lon sữa bò của mày đặt làm lộn xộn nữa, cái đuổi đi. Thì ông chồng á thì là đàn ông, ổng mới lui ra ổng đi. Còn bà vợ đó thì đàn bà thì coi như là dễ nhạy cảm hơn, bà mới nói ông đi đâu vậy. Ổng nói thôi bây giờ mấy ông thầy chùa này họ trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, họ đuổi mình, thôi bây giờ mình ra ngoài, tôi với bà không có nhang thì tôi với bà để cái lon gạo này ngoài cửa, rồi tôi với bà hướng vô Phật lại ba lại mình mới nói thế này. Con á là đời trước con á là không có tu, cách đây tháng rồi con mới đi chùa, con nghe hòa thượng khai thị đời trước á không tu, đời nay làm ăn mài. Thành ra bây giờ hòa thượng ông chỉ đó, muốn có phước á thì đi cúng lúa. Thì lúc đó mình mới nói với hòa thượng tụi này ăn mài làm gì có lúa. Thì nói là hòa thượng nó ở ngoài cách đây 3 dặm á có cái đám ruộng mà người ta đang khai gặt đó, thì ông bà ra dùng cái tay đi mót lúa người ta đổ đi, mót cho được một lon lúa này về rồi ông bà đừng có đem sai. Ông bà lấy cái tay lột từ cái hột lúa rồi bỏ vô, thì cái công đức mà lột từ cái hạt gạo mà vô cúng Phật mà trong này nấu một nồi cháo á, lấy cái lít gạo này nấu cho 100 ông thầy chùa ăn trong này đó là phước bằng người ta, nghĩa là mấy ông tri huyện cúng, tại vì cái công của bà. Thì tôi nghe lời vậy bà thấy không, 3 ngày nay tôi bà mới lộn được là một lít lúa, rồi về phơi khô lên á nó teo lại còn nửa lít lúa, rồi lột ra còn có lon gạo mà vô đây mấy thầy chùa ông hòa thượng đâu có dạy đâu không thấy, mà ông để mấy thầy chùa con đuổi mình. Thì bây giờ tôi cứ nghe lời vậy tôi đứng về tôi hướng tôi cúng. Thì ông chồng thì ông từ bi, ông đàn ông thì họ lại họ cúng vậy thôi không có nhang, tôi đốt cái nhang lòng. Và ông nói xong đi ra ngoài. Bà Thanh Đề lúc đó đó, cái bà già đó là tiền thân của Thanh Đề đó, bà đã mới nói thế này: bữa nay trước cửa chùa trên có hoàng thiên dưới có thổ địa, tôi nguyện hai cái lon gạo này có bao nhiêu hột phải không, thì tôi bỏ ra mấy ngày tôi lộn, tôi phơi rồi tôi lột đầy tay chảy máu mà vô đây tôi nghe hòa thượng nó phước đông thấy, mà tôi thấy là đúng là làm ơn mất quán, tôi không có gạo ăn, tôi đến cúng cái này để hy vọng đời sau được phước, mà bây giờ vô đây gặp mấy thầy chùa con này nó khi dễ, nó trọng nhà giàu kinh nhà nghèo, tôi thề rằng ở trong này bao nhiêu hạt gạo mà có trong này thì bao nhiêu kiếp tôi gặp chùa là tôi phá chùa, tôi gặp Phật là tôi phá Phật, mà tôi gặp cái thầy chùa đó thì tôi làm cho tan gia bại sản, mà tôi đập tôi phá cho tới khi nào mà coi như trả xong cái mối nhục này mới thôi. Cứ mỗi một hộp gạo là một kiếp, tôi báo thù mấy thầy chùa này, báo thù mấy Phật không biết dạy mấy thầy chùa. Thì bà giải vừa xong rồi cái bà giải lên cái bắt đầu bà lấy chân bà chà, bà đạp cho đã được, bà lăn cho đã đó, rồi bắt đầu bà đi. À, bà đi về thì bà đi vừa xong thì có một bài bồ câu nó thấy lúa và nó ăn cái gì, cái bầy chim bồ câu đó nó bay xuống nó ăn những hạt lúa đó. À, thì có khoảng chừng 500 con chim bồ câu nó xuống nó ăn mấy cái hạt lúa mà bà gạo bà dung ra. Ăn xong thì ông hòa thượng tới chiều ông đi thuyết pháp ở trong cung, ông về lính đưa tới nơi, ông dòm ông thấy gạo thì còn ăn cũng còn sót một cái hớp, dung giải thì ông này ông đã chứng được sơ quả, ông có cái thiên nhãn rồi, ông nhập định ông coi ông đã chết rồi, ông thấy được cái cảnh, ông mới chạy vô ông kêu mấy cái ông tri khách, ông nói đánh đại hồng chung lên hợp chúng cho ta, hợp lên chánh điện. Rồi ông mới nói hồi sáng thầy đi thầy đã căn dặn tụi con là ráng mà tiếp đại thí chủ, đừng để cho họ thối bồ đề tâm, sao tụi con là không nghe lời thầy, tụi con làm hư việc hết trọi rồi. Nói dạ thầy ơi, quan tụi con quá, từ sáng tới giờ tụi con chưa có ăn hộp cơm tại chờ đại thí chủ đây. Ông nói ta có biểu nhà ngươi nấu cơm nữa không, ta biểu là tiếp đại thí chủ là tiếp người nào đem cúng với tấm lòng. Con nói là sáng giờ tụi con không thấy ai, nó chỉ có một cặp ông ăn mày già, họ đem lon gạo vô cúng, thì tụi con sợ vô đây đứng láng sáng, rồi đại thí chủ lại mấy quan huyện vô thấy là dơ dái, rồi họ con đuổi ra, con nói để chiều cúng xong rồi vô cho con nguội. Mà ổng đem cái ông chồng thì ổng còn nhẹ nhàng đi ra, rồi ổng lái ổng lại Phật ba lại rồi ổng đi, còn bà vợ thì bà quyền bà rủa hòa thượng quá chừng, bà chửi thầy chùa con thầy chùa lớn gì tùm lum hết đó. Thì ổng nói đại thí chủ là cái gì, người ta đó cách đây tháng ta lại đây ta tu học, ta mới thấy biết hai cái vợ chồng này là tiền thân là cha mẹ của ta, đời trước gì bỏng sẻn mà đời này làm ăn mài, ta muốn trả cái ơn sanh thành kiếp trước, ta mới dạy ra ngoài cái mẫu ruộng ngoài kia đi mót lúa, mót cho được một lít lúa đi rồi về phơi ra còn nửa lít lúa khô, rồi lấy tay mà lột, người ta bỏ tháng trời là phải đại thí chủ không. Còn mấy ông huyện đó, ông ngồi trên đó ông ăn hối lộ là coi như là tới tháng là tới mùa là nông dân phải đông cho ổng là nộp, không là ổng toàn là ăn trên xương máu. Ổng cúng một tạ gạo cũng có phước tại gạo đó là gạo của mồ hôi nước mắt của người ta. Đại thí chủ là cặp này nè, mấy ông làm hư hết rồi. Thì cái ông mà phó trụ trì ổng nói tại vì thầy quá cẩn thận thì tụi con thầy nói không rõ, thành ra tụi con mới vậy. Ông nói nếu mà ta nói đó là cha mẹ của ta thì đâu có phước được, ta nói là cha mẹ của ta thì quý ông là những ông tỳ kheo, mấy ông lại đem hai cặp vợ chồng ăn mày vô quý ông nấu, có phải là mấy ông là những ông tăng là thọ 250 giới mà mấy ông trở thành những ông bồi bàn đi nấu ăn phục vụ cho người ăn mày thì mẹ ta tổn đức. Có thấy rõ cái điều đó chưa? Tại sao người ta không nói? Tại vì nói như vậy nói là thì đương nhiên ai cũng định là hòa thượng, phải không? Thì tốt cuộc rồi nó thay vì giờ mấy ông công phu tụng kinh niệm Phật thì mấy ông lại đi làm bồi bàn cho cha mẹ ta, lại đi làm bồi biết cho cha mẹ ta, có phải là đọa không? Cái chỗ này thầy trích đoạn để thầy nói, không phải là thầy mổ xẻ là để thầy bôi bác ai. Ở đây thầy đi nhiều ngôi chùa, có nhiều sư cô vì chùa bill bổng nặng quá, bill nó về không trả nổi, tại vì chùa lớn mà ở đây phải có nợ đó. Rồi những sư cô, nhất là những sư cô mà có chừng 20-30 sư cô mà vài chục tuổi hạ, rồi sư cô đó mới tổ chức một cái bắn cơm gây quỷ đây, có không thể biết, nhưng mà ở bên tiểu bang Cali nhiều lắm. Thì những cái sư cô nó mới ra lệnh cho mấy sư bà, mấy cái gì bán ra khoảng chừng ví dụ như 200 vé đi. Rồi đó, những cái người mua là ai? Là những cái người là như cư sĩ như quý vị, những người này toàn là coi như trả nợ lộn chủ không à. Những người thầy nói nãy đó, thiếu nợ cha mẹ đi trả vợ chồng đó, là coi như ăn mạng chúng sanh, tức là ăn thịt uống rượu đầy đủ, nghĩa là những cái tội ác. Rồi đó là mấy sư cô thọ 348 giới thì lại đi làm bồi bàn, làm trai sọn, nấu ăn, làm bún bò, làm mì quảng, làm bò bía, ha, làm xôi, làm chè, để rồi quý vị ngồi vô mấy cô chạy bưng thức phia thì quý vị phước có hối không? Đọ mà chết luôn á chứ, thấy rõ không? Thấy rõ quý vị ăn đó, quý vị đọ chứ gì nữa. Người ta coi như làm bồi cho quý vị hết á, sĩ quan mà đi nấu cho bên gì ăn không á. Thành thầy nói cho quý vị nghe, cái đó là Phật kêu là điên đảo. Thành ra ông hòa thượng nói ta nói như vậy thì mấy ông đi đi phục dịch cho mẹ ta, mẹ ta cần tổn đức ta để tự nhiên.
Thành ra thường thường thiên cơ bất khả lậu là vậy. Nói ra là cái nhân quả đâu có đúng nữa. Mấy ông này làm gì là quý thầy trụ trì, chứ đâu phải là quý này kia đâu. Phải không? Để tự động mấy ông thấy ăn mài, mấy ông quý mấy đó, mấy ông có phước. Phải không? Vì mấy ông sẽ hành cái hạnh gì? Thường bất khinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều là Phật. Phải không? Và thượng muốn cho mấy ông này có phước, vì cung kính một cặp vợ chồng ăn mài và cung kính một cái người nhà nghèo. Tại vì người này, tôi nói trong đài pháp hội này nè, ở trong này người nào mà có 100.000 đô la trong nhà băng mà viết cái chắc 1.000 cúng cho một vị hòa thượng thượng tọa, cái vị đó có phước. Nhưng mà một cái người nào mà ăn tiền già tháng có 500 mà viết cái chắc 100 cúng chùa, cái người mà ăn tiền già phước nhiều hơn cái người có 100.000, vì cúng hết 1/5 gia tài. Còn các ông kia cúng mới có 1% gia tài. Thấy rõ chưa? Thành ra từ nay đừng có trọng nhà giàu khinh nhà nghèo nữa, vì cúng theo cái gia tài của mình. Hả? Cái bà lão ăn mày có một cái khố hai vợ chồng mà cúng cho Đức Phật, mà phước báo hơn là vua Ba Tư Nặc cúng một kho quần áo. Tại vua Ba Tư Nặc là có hàng tỷ rồi. Thấy chưa không? Trong chuyện thành từ đó chúng ta đừng có nghĩ rằng có những người họ cúng như Bill Gates viết cái check 1 triệu đô la rồi trừ thuế 1 triệu đô la donation. Bởi vì thấy rõ cái chuyện đó nó khác à. Còn mấy bà mà ăn tiền già tiền bệnh họ đâu có cái gì để trừ thuế đâu. Có nhiều bà đây tôi thấy rất là sang, sang đến nỗi mà cúng riết cho quý thầy còn đi hốt hụi cúng có không? Tôi thấy rõ nữa. Nhiều bà hốt hụi cúng mượn nợ cúng nữa. Có phải không? Chúng ta sao cười dữ vậy? Cúng cái đó là mấy thầy nặng lắm, rất là nặng nề. Như vậy sau khi khai triển xong thì ông nói tại cái lỗi ta, và ông bắt mấy ông tăng chúng lên sám hối. Thì lúc đó ông hòa thượng mới này quỳ xuống sám hối cho thầy. Phải không? Nguyện, con nguyện tại vì đây là cha mẹ của con đời trước con nợ. Con nợ cha mẹ con một cái thân tứ đại mà kiếp này con không có duyên làm cha mẹ nữa. Mà vì cẩn thận của con quá làm cho bà phát một cái ác niệm với Tăng Bảo. Trong một chén gạo này bao nhiêu kiếp, mà một kiếp vậy là một kiếp bà phá chùa là biết bao nhiêu kiếp trong này. Thành ra con nguyện từ nay chỗ nào mà có cái người phụ nữ, cái người mà cái bà lão mẹ con đó mà bà sanh chỗ nào, con đều làm con bà hết. Ngày nào mà con độ cho bà thoát ly luân hồi sanh tử, bà có niềm tin với Tam Bảo, ngày đó con mới hết cái nguyện của con mới trả xong cái lỗi của con. Và mấy ông cũng vậy nha, mấy ông cũng nguyện đời nào cũng phải theo để mà trả nợ cái bà này. Mấy ông đừng á, thì 250 ông thầy đó mới quỳ xuống và xin phát nguyện theo. Thì thời gian nó trôi qua, cặp ăn mày này chết, thì hai vợ chồng này vẫn làm nhà giàu. Thì lúc nào là cái ông phó tướng đó, ông lúc nào đời nào năm ở trong này nó có 500 hạt lúa, 500 hạt gạo, thì 500 đời hai ông bà đều là vợ chồng mà sướng lắm. Tại sao? Ông á thì cũng được cái công là dắt lúa, tại vì cái phước hưởng hết chưa hết phước mà. Bắt đầu hai ông bà đều giàu sang, và bà thì hưởng được cái phước là mấy con bồ câu, bồ câu ăn lúa đó. À, ông thì được cái phước là ông hướng về Phật. Thành 500 đời hai cặp này đều hạnh phúc lắm, cho tới cái đời cuối cùng này thì là gặp một Kiền Liên. Mà đời nào một Kiền Liên cũng đều sanh vào đó để độ cho hai người này hết. Thấy không? Do cái nguyện đó thành ra đời này là bà đi đời nào bà cũng gặp tăng chùa, bà đều chữ bà phá hết. Làm sao? Tại cái nguyện của bà đời trước. Con hiểu thầy nói không? Cái nguyện nó nặng lắm. Khi mà quý vị có cái lời thề nó khác rồi nha, quý vị nhớ à, mà không có lời thề nó khác. Như vậy cho tới cái đời này thì bà hết cái phước rồi, như cái mũi tên mà đi hết cái đà bắt đầu rớt xuống, thì bắt đầu bà thọ cái nghiệp một Kiền Liên. Thì cái kiếp này là chứng A-la-hán theo 500 đời. Do theo 500 đời thành Đức Phật mới nói là đại hiếu chứ không phải một đời. Phải không? Còn các vị kia là chỉ trả một hai đời, mà Ngài là 500 đời theo mẹ để mà độ cho cái cha mẹ tiền kiếp. Đó, giờ quý vị hiểu tại sao mà kêu đại hiếu chưa? Phải không? Mình trả một đời mà Ngài trả tới 500 đời. Rồi những cái tên mà nhà sư mà phá thì đầu thai làm đệ tớ của bả đó, cũng là quyến thuộc hết, hiểu không? Đó. Rồi sau này là nguyên một cái cánh này kia đó là coi như gia nhân, nó đi nó có cái nhân quả nhiều đời. Thì sau khi Ngài kể xong trong đại chúng rồi thì Đức Phật mới nói bây giờ ông biết tội của mẹ ông, gốc tội rất sâu, thành ra ông chứng A-la-hán ông không cứu được đâu. Tại vì người ta là chỉ một cái tội mà vô gián thôi, mà ông bà này bả tới 500 đời, bả tạo biết bao nhiêu cái ân quán với tăng đoàn, phải không? Thành ra bây giờ sao? Thành ra bây giờ bà này bà còn cái tệ nữa. Phật nói trong một kiếp quá khứ, bà thỉnh chư Tăng về với chư Phật về, mà cái mà nặng nhất của bà là cái vừa qua, cái mới nhất, cái mà khi mà thầy nói mà khi mà bà về rồi bà thấy mà Ngài Mục Kiền Liên biết tẩy của bà hết rồi, bà mới kêu gia nhân ra làm đồ ăn, nhớ không? Thì trong khi đó bà lại nhắn lỗ tai nhỏ, khi Ngài Mục Liên giận quá Ngài bỏ đi đó, thì bà mới dặn đệ tử làm bánh bao mà bỏ thịt chó vô. Bởi vì nghe cái chuyện đó rồi phải không? Thì khi mà Ngài Mục Liên Ngài giận quá, Ngài không thèm nể là Ngài biết Ngài buồn, Ngài bỏ Ngài đi đó, thì trong 7 ngày trước khi bà chết đó, bà còn chơi tăng đoàn cái nữa. Tại vì bà thề mà Ngài Mục Kiền Liên không tin. Phải vì vị nhớ cái khúc hồi nãy không? Mẹ thề trên cái hoàng thiên dưới cái thổ địa, con giao 1/3 gia tài là ngày nào mẹ cũng cúng cho tăng hết á. Nếu mẹ không cúng là mẹ đọa vào địa ngục không gặp con đi. Nhưng mà rồi Ngài Mục Kiền Liên Ngài biết bà mẹ đọa quá, Ngài hết thuốc chữa, Ngài bỏ Ngài đi về tỉnh xá, Ngài không nói. Thì 7 ngày đó trong trước khi chết đó, bà mới sai gia nhân làm, có một ngày bà sai làm thịt chó. Và bà vô bà cũng mời tăng đoàn ra ăn. Thì họ người ta biết là coi như là mẹ Ngài sẽ đọa lắm, thì các thầy cũng vào ăn. Nhưng mà vào ăn thay vì ăn được phước, bà này lại chơi cái bánh thịt chó. Do đó Đức Phật mới dặn là mai cái áo rộng này nè, hả không? Lễ chi vô bắt đầu ăn thì đồ chay hết, nhưng mà tới cái bánh thịt chó thì làm ơn bỏ vô đây đem về. Đem về thành ra cái áo này, nhưng mà hồi xưa bỏ thịt chó, bây giờ tôi để bỏ bao thư. Cũng có tiện lắm chứ. Thành ra quý vị chúc cúng dường cúng cho đầy hai cái túi này, đừng cúng nhiều. Với 100 mà đầy cái này được 2 túi. Thành ra quý vị hiểu tại sao nó rộng là áo đựng thịt chó. Rồi bả đi bả bôi bát Phật nữa. Bả nói ông Phật nghe nói giỏi lắm mà làm thịt chó không biết. Nhưng mà sao? Những cái bánh bao này về rồi đó, gom lại hết ở đó, thì Phật dùng thần lực của Phật, thì những cái bánh bao này con chó nào mà làm nó chạy lại nó đi, nó sống lại nó đi hết. Đó là thần lực của Phật. Hiểu không? Thành ra cái tội này nặng lắm. Cái nghiệp kia là giải được, nhưng mà cái nghiệp đầy đó, 500 đời, cái đời nặng nhất là làm thịt chó đại Phật, để lừa nữa, thêm nữa. Thì giờ làm sao? Bây giờ tôi chửi quý vị, tôi đánh quý vị, Phật nói dù ông thần lực nhiệm màu, phải không? Một mình không nổi mà cứu mẹ được đâu. Quý vị nhớ không? Như vậy trong kinh một kinh cái quyền nghĩa quý vị đánh ý nè. Trong kinh nó có đoạn gì ha? À, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn, lại cũng nhờ sức thần Tam Bảo. Bây giờ tôi nói câu này, bữa nay tôi đến đây là nhờ cái sức của tôi, tôi có học mà tôi mới lên thăng tòa tôi thuyết pháp được, mà lại cũng nhờ cô Bảo Nghiêm cổ cung cấp phương tiện tôi mới giảng được. Vậy ai là cái giới chính đây? Tôi phải không? Còn cô Bảo Nghiêm là phụ phải không? Đúng không? Tôi lên pháp tòa thuyết pháp là do cái sự học hỏi về kinh điển của tôi, lại cũng nhờ cái sự ủng hộ của chư Phật tử. Thì cái lại là nó dễ phụ rồi phải không? Thì như vậy trong cái câu kinh của Du Lan nó có một câu là mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn, lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo. Thì như vậy nếu không có một cái Mục Kiền Liên mà chứng được thánh quả, không có Mục Kiền Liên mà xuống địa ngục để tìm mẹ, thì bà Mục Liên có thoát được không? Không thoát được. Lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo là sao? Quay thần Tam Bảo là những cái người mà 1250 vị ở trong tăng đoàn của Phật. Vì bà đãi thịt chó cho 1250 vị. Bây giờ tôi thí dụ nè, quý vị là những người ăn chay, ăn chay trường từ nhỏ tới lớn. Quý vị là những người thọ Bồ Tát giới, thọ Tỳ Kheo giới, mà tôi là cái người thù quán quý vị. Tôi mời quý vị đây làm trai tăng đãi, nhưng mà tôi chơi cô Bảo Lê, cô Bảo Nghiêm nè, cô chơi cắt cớ, cô ghét quý vị đi, cô làm bánh bao thịt chó trong đó, phải không? Rồi cô bị đọa địa ngục. Nhưng mà rồi tôi có cúng cái mấy cũng không có tiêu được, mà phải mời hết lên xin lỗi sám hối. Tôi làm bánh mặn cho quý vị ăn, rồi tôi vô tôi sám hối với Phật hết không? Quý vị hết giận được không? Tôi phải mời quý vị lại đây, tôi làm bánh chay rồi tôi xin lỗi, tại vì trong phút nóng giận tôi làm thịt chó đợi quý vị. Xin tất cả những vị nào ăn bánh chay thịt chó hoan hỷ tha lỗi cho tôi thì hết tội. Do đó mới mời thần lực của 10 phương tăng, là lúc đó Phật mới nói bữa nay là rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mẹ của ông gì làm thịt chó cho 1250 vị thánh tăng ăn, làm thịt chó cho Phật ăn, nhưng mà Phật không ăn, Phật dùng cái áo này bỏ. Thì bữa nay nhân cái ngày này, ông hãy xuống dưới địa ngục đem cái thần hồn của bà Mục Liên lên đây, và ông nên nghĩa là bắt bà đảnh lễ sám hối 1250 vị thánh tăng và sám hối với Phật, thì chư tăng lúc nào cũng từ bi, các ngài tha thứ cho thì mới thoát được cái kiếp ngạ quỷ và sẽ sanh lên cõi trời. Hiểu rõ cái quyền nghĩa kinh Vu Lan không? Hiểu không? Bữa nay thầy mổ xẻ cho quý vị không thấy trong đó có cái câu một mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn, tức là nhờ có đứa con thánh tăng mới cứu được cái này, không có một kiền liên không thể cứu được đâu. Lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo, là quay thần Tam Bảo tha thứ cho, phải không? Bây giờ quý vị về chữ mẹ mắng mẹ mà vô sám hối Phật không bao giờ hết tội, phải không? Mà sám hối cho Phật. Bây giờ quý vị á, nghe lời vợ chữ mẹ, nghe lời vợ, nghe lời chồng mắng cha, rồi quý vị vô đây cầu an, hết không? Không an. Vô đây muốn cầu an á, là thứ nhất tôi nói là phải trái cây năm màu, phải không? Thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, rồi nhang nè, rồi trụ một thời Phổ Môn nè, rồi lại 12 cái đại nguyện Quan Âm nè, rồi á, là tôi bắt lại sám hối hồng danh 108 lại mà chưa hết tội. Thay vì mình chữ mẹ, mình bất hiếu với mẹ, mình chữ cha, mình bất hiếu với cha, dễ lắm. Đi ra ngoài giường coi có cái bông hồng nào không, phải không? Có cái bông nào không có bông hồng, ghé lại mua một cái bông hồng thôi. Rồi nếu mà chồng mẹ giận nó, tôi chỉ cầu an không có tốn, tốn một cái bông hồng thôi. Bắt đầu về bà già bà đang giận, bà ngồi đó, bà mặt hình sự kể bà giống như con ăn cũng không khe nữa. Bắt đầu ngồi gần bên, đưa tay ôm eo ếch bà một cái. Con á mà nó giận, mình giận con mình lên, nó ôm eo ếch cái là bớt giận nhiêu rồi, bớt giận 50% rồi, bắt đầu không? Bắt đầu kéo mẹ qua: mẹ ơi, bữa nay con cầu an đây, con ngày qua nay con nghe lời vợ, nghe lời chồng con làm mẹ bất an. Con bây giờ con nghĩ con không có tiền để con vô mấy cái chùa đây, tại vô chùa là con phải bỏ bao thư, rồi con phải mua bông, mua trái cây, thì nó hơi dài dòng, rồi phải lại sám hối hồng danh, rồi lại lương hoàng sám, lại thị sám mở đó. Bây giờ con xin mẹ cho con cầu an, cầu an mẹ, con tặng đố hoa hồng này cho mẹ, vì mẹ còn sống là có hoa hồng, rồi con sẽ hung mẹ một cái kêu, còn hơn hung vợ kêu chốc 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 hung. Chứ tôi thấy đa số là mấy ông á mà lại đó, mà đưa mẹ đó, mà ngài Vu Lan hung mẹ là hung cái xịt, mà hung vợ là hung cái hung, là còn hít vô nữa. Mà tại vì hung bà già thì bà hôi quá, hôi trầu rồi, da đồi mồi, thành ra cái đó là cầu an vậy sướng không? Sướng hơn là lại 108 hết, hết giận không? Nếu quý vị mà con nó bất hiếu mà ôm một cái rồi nó hung cái là quý vị hết giận chưa quý vị? Trời ơi, còn hơn là tụng phẩm Phổ Môn nữa, phải không? Hiểu chưa? Chỗ nào có đứa con bất hiếu, Đức Quan Âm thị hiện làm đứa con bất hiếu để cầu an cho người nữ đó, có phải không? Thì quý vị nghe cái lễ cầu an có thể thông lai đức, nó tốn tiền lắm, phải không? Mà cầu an như vậy thì mẹ siêu không? Siêu. Bà vượt qua cái cơn giận, cầu là nguyện cầu, siêu là vượt qua. Bà già bà đang giận hờn mình, bà giận bà đang ở trạng thái nào? Bà ăn trạng thái Atula. Mà chờ bà chết bà làm Atula thì trời ơi, lập trai đàn chỉnh tế, rồi phải mùa lễ Vu Lan, rồi phải đi bắt con trai cực lắm. Chỉ cần ôm bó hoa là ôm mẹ. Mà cái tốt nhất á, là đưa cho mẹ chừng 5 tờ 500, phải không? Rồi mẹ mà mắc mờ cái mấy chứ bảo đảm 500 cũng thấy á. À, rồi bắt đầu hung mẹ cái đây, hung mẹ cái thứ nhất, con cầu an mẹ tội bất hiếu. Hung mẹ cái thứ hai, cầu an mẹ cho mẹ được siêu khỏi loài Atula. Đường trăm thứ ba, cầu an cho mẹ siêu lên cõi trời. Đường trăm thứ tư, cầu mẹ về cực lạc, được không? Trời ơi, cầu siêu cái đó lẹ làng lắm. Mà mẹ mình lấy 500 rồi còn nấu bún bò, nấu bún mọc, nấu chè, nấu xôi cho mình ăn. Chứ đưa mấy ông thầy, mấy ông cất chùa hết đâu có nấu mình ăn cái gì đâu, phải không? Còn lỗ nữa. Như vậy là cầu an cầu siêu thầy Thông Lai chỉ, hiểu chưa? Đỡ tốn, phải không? Mà bà còn giữ cháu nội cháu ngoại cho mình nữa, còn khỏe re nữa, phải không? Thì như vậy cầu an cầu an của thầy là đơn giản lắm. Mà cầu siêu của thầy cũng vậy. Để mà chết rồi phải cúng thần thất 7-7-4-9 ngày đổi sớ, rồi bạc tan cực lắm. Cho mẹ mình siêu ngay lúc này, mẹ mình mà tâm siêu ngay lúc này thì chết siêu. Siêu không? Siêu quá chứ gì. Mẹ mình mà giận hờn thì lúc đó chết không nhắm mắt, không có siêu đâu. Thành ra từ nay là cầu siêu người sống, đừng cầu siêu người chết, đúng không? Cầu siêu người sống đỡ tốn tiền lắm, mà nó mình còn lợi nữa, phải không? Đó là thầy nói cái vấn đề, cái chữ hiếu của ngài lễ Vu Lan. Và quý vị đã nắm rõ là ngài chút nữa nó còn nữa chứ còn chưa hết cái bàn này đâu, nhưng mà giờ đã là tới giờ thọ trai rồi. À, tôi không biết là cái băng tay sọn ở dưới đã làm xong chưa, phải không? Tại chương trình thuyết giảng của thầy là từ 10 giờ tới 1 giờ, 11 giờ rưỡi là tiếng rưỡi. Sau đó lên chiều nay thầy thuyết pháp tiếp. Chiều nay thuyết pháp tiếp cái phần này và có cái phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi trong này nhiều câu hỏi rất là hay. Và rất nhiều câu hỏi rất là hay của Phật tử ở vùng local này và các vùng Maryland, New Jersey, Washington DC, những cái vùng mà ở Buffalo đồ đó, rồi họ gửi về đây. Thành ra bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Tôi xin hẹn gặp lại quý Phật tử ở đằng trên cái bao thóp buổi chiều nay. Tôi nói sơ chương trình cho họ biết 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi là thọ trai, rồi sau đó được nghỉ xả hơi tới 2 giờ tới 3, 2 giờ rưỡi là kinh hành niệm Phật, 2 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi niệm Phật, 3 giờ rưỡi tới 4 giờ lại Phật Hải Triều Âm. Và tôi sẽ trở lại thuyết pháp vào 4 giờ tới 6 giờ rưỡi giờ của ở Lancaster, tức là bên Pennsylvania, là bên Cali, là trừ lại 3 tiếng. Tức là tôi thuyết pháp vào lúc 4 giờ thì bên đó là 1 giờ. Dạ. Thành ra chúng ta hồi hướng và sau chiều nay tôi sẽ đi tiếp cái phần còn lại của cuộc đời Mục Kiền Liên. Và sau đó chúng ta sẽ giảng vào những cái phần mà hỏi đáp về Phật Pháp. Chiều nay có những câu hỏi rất là hay. À, mà vừa rồi tôi đã khai thị ở bên Chùa Tùng Viên 4 nó còn lỡ dở, là họ hỏi thế này là tại sao niệm Phật giảng sanh là phải phát Bồ Đề Tâm. Trong cái 48 nguyện, nguyện số 2 là có nói là loài súc sanh mà niệm Phật cũng được giảng sanh, mà trâu bò heo chó làm gì biết phát Bồ Đề Tâm, là nguyện làm Phật mà được giảng sanh, cái đó là không đúng. Cái thứ hai nữa là họ nói về cái kinh Pháp Bảo Đàn là kinh là với Phật nói mới được kêu là kinh, mà đằng này tổ làm sao mà kinh được. Rồi cái thứ ba là họ hỏi tôi là khi mà thầy giảng có một cái đoạn thầy nói về cái điều kiện mà để thân trung ấm nhập thai là có tinh trùng của cha, khi cha mẹ làm chuyện vợ chồng giao hợp nhau có tinh cha, có trứng mẹ, có huyết mẹ, nhưng mà thiếu một cái thân trung ấm, cái thần thức thì không thể nhập thai được. Mà khi nhập thai vào là thân trung ấm, khi cha mẹ làm chuyện dâm dục thì cha mẹ có lửa dục, thì chúng sanh nào trong 49 ngày đi tìm cha mẹ thọ sanh mà có nhân duyên sẽ thấy lửa dục phát lên và nhập thai vào đó. Như vậy ở Mỹ này có những người thụ thai nhân tạo thì đâu có lửa dục đâu, cha mẹ đâu làm chuyện dâm dục đâu, cái thân trung ấm nó đâu thấy cái cảnh đó, sao nó nhập được. À, nhiều câu hỏi rất hay, đó là những cái câu thầy giới thiệu. Thì chiều nay thầy sẽ khai triển tiếp chấm dứt cuộc đời Mục Kiền Liên, rồi thầy sẽ trả lời mấy chục câu hỏi mà ngày nay trả lời không xong, ngày mai thầy sẽ trả lời tiếp. Và thầy sẽ nêu ra những cái quyền nghĩa trong kinh Vô Lượng Thọ. À, trong kinh Vô Lượng Thọ có chỗ nào nói là ban hộ niệm không, mà sao bây giờ nhiều chỗ là ban hộ niệm quá vậy, phải không? À, đó là những cái điều thầy cần nêu ra để người tu tịnh độ chúng ta phải thấy sự quan trọng hay là không quan trọng của ban hộ niệm. À, ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói về ban hộ niệm không thấy ha, cũng không thấy Lập Đàn Di Đà, cũng không thấy nghĩa là Đức Phật biểu niệm 4 tiếng hay 6 tiếng, mà Phật chỉ nói là niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày thì được giảng sanh về tịnh độ, thấy không? Rồi như vậy là cái người niệm mà Phật từ 1 ngày tới 7 ngày vậy là họ lỗ hơn người mà phút chót niệm có 10 niệm, mà vậy tụi con để 10 niệm để cho nó khỏe. Bây giờ tụi con coi phim Đại Hàng, phim Hồng Kông thì chúng con đi kiếm tiền cho đã, rồi giờ chót tụi con niệm 10 niệm khỏe quá. Còn bắt con niệm Phật từ nhược nhất, nhược nhược nhị nhược cho tới nhược thất nhược 7 ngày, tới bây giờ cái pháp Phật thất nào có ai mà dám cho niệm tới 7 ngày không quý vị? Không có, mà phải nhất tâm bất loạn, cái đó còn chết nữa. Niệm một ngày nhất tâm bất loạn còn không được, niệm một giờ nhất tâm bất loạn không được. Vậy mà Phật nói niệm từ một ngày cho tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì chắc chắn được giảng sanh. Thôi bây giờ con đi theo cái kiểu Vô Lượng Thọ, chỉ cần 10 niệm giảng sanh dễ ăn quá phải không? Không có dễ đâu. Cuối cùng cái câu kinh Vô Lượng Thọ là xứ Cực Lạc kia dễ đến mà không người có không? Một chút nữa mà ráng nghe ha, không? Bây giờ hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng
ba sanh điều đó thành Phật đạo.
Rồi quý vị thọ chân thọ tay đi, rồi bắt đầu chúng ta đi xuống dưới để chúng ta thọ trai. Ở dưới xong chưa quý vị?
Dạ, không chuẩn bị rồi. Dạ. Những quý vị nào có bắt con trai xin vào